Thưa đại chúng, là buổi sáng chúng ta đã đi vào cái phần xả ly thế tục tình phàm. Trong phần này có hai cái ý nhỏ tôi gợi ý. Ý nhỏ thứ nhất là ý nghĩa của sự xả ly thế tục. Ý thứ hai là chúng ta loại trừ tập khí phàm phu. Và mình ôn lại vài điều để các vị lưu ý là tập khí là cái gì rất là khó trừ. Nó đi theo mình gần nhất là một đời người tập tành nó từ bé tới giờ. Thứ hai là nó đã đi theo mình trong quá khứ vô lượng kiếp rồi, cho nên muốn chữa trị nó rất là khó. Lưu ý điều này để thế này, để biết một điều là chúng ta đều có cái tập khí cả. Ví dụ người này tập khí này, người kia tập khí kia, đó là điều tất nhiên không ai tránh được. Cho nên khi mình sống chung trong một chùa thì mình chấp nhận được nhau, mình không có muốn người ta phải hoàn thiện. Từ cái ý thức như vậy thì mình rất là cảm thông với những người xung quanh, cảm thông với những người dễ thương cũng như cảm thông với những người khó chịu. Có những người dễ thương là do vì tâm họ rất là thuần, họ đã tu nhiều cho nên nó thiện. Thì có những người rất khó thương là do vì họ mới làm quen với đạo, mới tu thôi, và mình không thể thúc ép mà được. Họ lao sao, họ bận rộn, hoặc là họ tham lợi tham danh, đó là chuyện rất là thường ở trong đời. Nó có nhiều cái tâm thức khác nhau. Ví dụ gần nhất là chúng ta đều sinh ra mỗi người trong một hoàn cảnh giáo dục khác nhau. Gia đình của mình giáo dục thế này, gia đình người kia giáo dục thế kia. Mình lớn lên trong cái điều kiện hạnh phúc của bố mẹ thì đời sống mình đã khác. Mình lớn lên trong cái điều kiện bất hạnh của gia đình thì đời sống tâm thức mình đã khác. Rồi mình đi tu, mình có được môi trường tốt lành, được thầy thương bạn quý và học hỏi chánh pháp thì cái sự chuyển hóa mình đã khác. Còn có những người đi tu họ không có được chỉ dạy một cách tường tận, họ sao động thì chuyện đó rất là bình thường thôi. Và biết được như thế, tập khí chúng sinh nó rất là nhiều, nhiều cấp độ, nhiều tầng đó. Mình cảm thông rất là dễ. Đó là ý thứ nhất mình nhắc lại cho các vị lưu ý. Rồi sống trong đạo mình nên có cái nhìn cảm thông. Thứ hai nữa là khi tâm thức khởi được niềm cảm thông như thế thì mình sẽ sống rất là hài hòa. Cái lòng thương mình nó dễ phát sinh đó. Và cái thành công trong đạo cũng như trong đời sống được đo bằng lòng thương. Ai mà có cái tự tâm lớn thì người đó làm được sự nghiệp lớn. Ai có lòng thương lớn là người đó hứa hẹn là hạnh phúc của họ lớn theo thôi. Và mình nhớ điều này cho kỹ, để mai kia đi vào đời hay để mai kia mình trưởng thành thì mình có thể dùng một cái này thôi, mình ứng phó được với trăm điều. Các vị nhớ vậy, lòng thương lớn sự nghiệp lớn, lòng thương lớn hạnh phúc lớn, hai cái này nó đi đâu? Chưa có một vị thầy hay một vị hòa thượng nào mà lòng thương nhỏ cả, cũng như chưa có bậc đạo sư nào lòng thương của họ hẹp mà họ có thể dựng được đạo nghiệp, họ xây dựng được đạo tràng, họ nuôi dạy được đồ chúng. Đó là điều rất rõ ràng. Và một cái ý nhỏ thứ ba trong cái xả ly thế tục tình phàm này nữa là ta hãy tỉnh thức thường xuyên. Tỉnh thức thường xuyên là gì? Thưa là nhìn lại mình rất là thường. Mình có một cái thói quen là ngủ quên chiến thắng. Ngủ quên chiến thắng là sao? Ví dụ như mình mới tu thì mình nghĩ là cái sự thành công của người tu trong tương lai đó là mình phải thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo xong cái mình nghĩ là mình phải có danh gì với núi sông. Phải được người này biết, người kia biết. Thì cái niềm ước mơ, cái khát vọng trong tâm thức nó còn. Tuy nhiên là nó còn rất là thô. Và nó thể hiện cái chất tham, cái chất trần tục. Nếu mà thông minh một chút lát cuộc đời này, thì mình đặt cái ước vọng của mình khác. Tức là mình nghĩ là tu mỗi một ngày phải khá hơn, phải học hành giỏi hơn, phải đạo hạnh hơn. Đó là ước vọng khác. Và có ước vọng trong tâm thức thì nếu được lái đi đúng hướng và cái hướng tích cực ấy, thì cuộc sống mình mỗi ngày nó mỗi chuyển biến tốt đẹp. Ước vọng trong tâm thức mình mà nó theo cái hướng tiêu cực thì có khi nó cũng thành công. Ví dụ như cái khát vọng của mình là tu ít lâu để được nhiều Phật tử biết đến mình, để mình có tiền rủng rỉnh. Đó là cũng một loại ước vọng. Thế nhưng mà nó đi vào cái hướng rất là tiêu cực. Đó là hai loại ước vọng. Mình hãy tỉnh thức thường xuyên để nhận diện là cái niềm mơ ước này nó tích cực hay tiêu cực. Đó là ý thứ nhất các vị lưu ý. Và mình xin lặp lại thế này. Tâm thức mình nó có vô vàn cái lối đi nó lừa gạt mình. Có khi mình mới tu thì cái niềm mơ ước của mình đặt ở cái nẻo nó rất là thánh thiện. Nhưng mà tu lâu cái nó lạc nẻo mà nào không hay. Đặt vào cái hướng rất là tiêu cực, rất là trần thế. Và cái quan trọng tỉnh thức thường xuyên nghĩa là mỗi một ngày đi qua mình nhìn lại tâm thức mình để biết là cái tâm thức mình nó ô uế nhiều hay ít. Nếu mà mỗi một ngày mình nhận thấy là lòng mình càng ngày càng mênh mông hơn, đẹp hơn, lành hơn, chân thật hơn, tức là cái hướng nó hướng tốt. Nếu một ngày đi qua mà mình nhìn lại lòng mình sao thấy phiền não nhiều hơn, mình tham nhiều hơn, mình bực bội với người xung quanh nhiều hơn thì cái hướng nó không thành công. Nhớ như vậy. Và có khi hồi nhỏ thì mình khát khao tu, tâm mình rất là lành, tu lâu cái tự nhiên mình thấy cái địa vị mình đã được ổn cố rồi, cái mình quên kiểm tra lại, quên tỉnh thức nó nhắc mình, cái lần lần mình đi vào đường danh nẻo lợi hồi nào không hay. Và thông thường người ta không chết trên chiến trận mà người ta chết trên chiến thắng. Ví dụ như trong một quốc gia chẳng hạn, giai đoạn phấn đấu chịu nghèo để giành giật độc lập tự do, giai đoạn đó người ta thánh thiện. Nhưng mà khi đã giành được chính quyền, đã đấu tranh thành công rồi, tức là sau cuộc cách mạng thành công rồi, lúc bấy giờ cái tình trạng chém giết lẫn nhau nó mới sinh ra. Anh em nội bộ chém giết nhau, cái sự thoái hóa của đời sống nó mới bắt đầu xuất hiện, sự tham đắm lợi danh nó bắt đầu có mặt. Ta không chết vì những cái viên đạn độc mà người ta chết vì những cái viên đạn bọc đường. Ngày xưa trong cái thời nhà Mãn Thanh hay là thời Mông Cổ cũng vậy. Ta biết là những cái đạo quân xâm lăng đất nước Trung Hoa như Mãn Châu hay là Mông Cổ, họ tiến đánh vô Trung Hoa, một cái vùng đất nước mênh mông như vậy, nhưng mà đạo quân của họ chỉ cần đi ngang qua là nơi nào họ cũng sang thành bình địa. Không có một cái lực lượng chống đối nào lớn lao trên đất nước Trung Hoa tồn tại hết. Ấy vậy mà khi làm vua đất nước mênh mông đó rồi thì họ bắt đầu đời sống có sự hưởng thụ, họ không còn tập rèn kiếm cung nữa. Cái thời cung kiếm, cái thời gương cứng giáo dài, ngồi trên lưng ngựa chiến thắng không còn nữa. Tất cả những võ tướng bây giờ bắt đầu đời sống có sự suy thoái và trụy lạc. Thế là trong vòng không bao nhiêu năm thì họ bị không những hất ra khỏi triều đình mà lại còn bị đồng hóa luôn. Ví dụ như Mãn Thanh, ngày xưa nó là một vùng đất có văn hóa riêng, có ngôn ngữ riêng, biên giới quốc gia riêng. Nhưng mà khi họ chiếm triều đình Trung Hoa, họ xây dựng lên nhà Thanh rồi thì bây giờ đất nước 16 tên trên bản đồ, họ mất luôn, không còn dấu vết gì trên bản đồ nữa cả. Họ bị đồng hóa luôn vào đất nước Trung Hoa. Một phần của Mông Cổ cũng thế. Cho nên từ cái lĩnh vực rộng của quốc gia, xã hội cho tới lĩnh vực tôn giáo, cho tới lĩnh vực tâm thức con người, người ta không chết trên chiến trường mà người ta chết trên chiến thắng. Trên cái đoạn đường tu, chúng ta có thể phấn đấu để trở thành một vị thầy giỏi, nhưng mà khi đã có mặt lợi và danh, khi các vị trở thành người lớn rồi thì các vị dễ bị sa sút đạo tâm. Cho nên ta hãy tỉnh thức thường xuyên để nhìn lại mình. Và thứ hai nữa là ở trong cái điều kiện ổn định, cái hoàn cảnh tốt lành tu, có khi mình dễ thối đọa hơn là hoàn cảnh khó khăn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn có khi mình phấn đấu để vươn lên. Trong cái hoàn cảnh càng dễ dàng bao nhiêu thì có khi mình càng sa sút tinh thần tu học bao nhiêu. Và cái người giỏi trong cái sinh hoạt tu là mình ở trong thuận cảnh mình cũng tiến đạo được, mình ở trong nghịch cảnh mình cũng tiến đạo được. Và cái quan trọng là mình hãy nhận diện mình thường xuyên, tỉnh thức thường xuyên, hãy nhìn lại mình để hỏi mình coi là một ngày qua mình đã làm gì với một ngày cho xứng đáng. Đó là cái điều cuối cùng của xã ly thế tục tịnh phàm. Mình làm được điều này mới xứng đáng là người mang pháp phục Như Lai. Chưa như thế thì mình ở trộm trong hàng tăng, mình ăn trộm cơ vui đức Như Lai, trợ áo Đức Như Lai mà mình không có trả ơn được Đức Phật rất là tội với giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai mình đi vào đó là cạo tóc theo thầy. Các vị lưu ý, thứ nhất là ân đức của các vị thầy rất là lớn. Ở đời ta có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng có cái nghĩa thầy trò, nửa chữ cũng có nghĩa thầy trò. Ví dụ như mình xuất gia với một vị thầy rất là thường, rất dốt. Nhưng mà nếu không có vị thầy để cho mình bước vào đạo thì chắc chắn mình không thể tiến triển được đời sống tu hành. Và thông thường các bậc thầy lớn thì cái đạo nghĩa và lan cái tình người của các thầy rất đẹp. Có lần tại ở dưới Trà Ôn có một người bạn đồng niên hồi nhỏ lên thăm ông cụ, cụ Trúc Lâm, cụ kêu bằng anh hai. Và cái vị kia thì đâu biết ông cụ Trúc Lâm bây giờ là hòa thượng lớn, là bậc nổi danh, là được thiên hạ lễ đại gì nhiều đâu. Ông cứ ngang thẹo gọi thanh từ thoải mái rồi chứ không có kêu hòa thượng gì cả. Ông cụ rất là dễ thương, cụ dẫn người bạn hồi bé thơ mười mấy tuổi mình nó đi vòng quanh giới thiệu này là thiền đường, này là tăng xá, rất là đẹp. Cái hành xử ông cụ rất dễ thương, vẫn đối xử với người bạn như bình thường ngày xưa thôi. Rồi cái thứ hai nữa là thưa các vị, tôi từng sống với các bậc thầy lớn, tôi chưa hề nghe một vị thầy lớn nào chê trách ai nha. Và các vị có làm giúp bao nhiêu chuyện cho người, các vị chưa bao giờ khoe là mình đã giúp cái này cái nọ cái kia. Đó là hai điều rất đẹp trong cuộc sống đời thường ta phải lưu ý. Thưa xin đại chúng lưu ý điều này. Ví dụ như mình ở một già lá này, tất nhiên là không hề có cái chùa nào nó vừa lòng mình cả. Mai kia mình không ở chùa này, mình tới chùa kia, cái mình đem hết ông thầy A, thầy B từ ở trên xuống dưới, mình nói là cái ông nọ dở, ông kia xấu, thì thưa tự mình hại mình trước. Người ta sẽ nhìn mình rất là dễ dàng. Một điều là thầy của ông nuôi ông như thế, ông còn nói muốn nữa là ông ở đây với mình có nuôi ông ngày nào đâu. Đâu phải là người đích thân cạo tóc cho ông xuất gia. Chắc mẻm là mai kia ông đến chùa khác, ông cũng nói xấu mình nữa. Cái đó là mình tự hại mình. Cho nên cái gần gũi nhất trong đời sống bình thường, chưa nói chuyện người tu, hãy nói tình người thôi, thì chúng ta nên ăn ở nhau cho có nghĩa tình, nên tri ân những nơi chốn chúng ta đã đến, dù nơi đó chúng ta uống một miếng nước, ngồi đục nắng dưới bóng cây. Cái nguyên tắc người tu chúng ta là cái niềm tri ân nó phải có trong tâm thức. Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta khàn nhổ trên dòng nước, không cho phép vô tình ngắt lá, không cho phép đứng lên là giày đạp cỏ với chân mình. Cái thể hiện tâm thức từ bi đó là một điều. Nhưng cái điều thứ hai rất quan trọng là cái niềm tri ân của người tu rất là lớn đối với vạn loại chúng sinh, huống nữa là đối với các bậc thầy. Cho nên cái ý đầu tiên trước khi theo thầy, các vị nên nhớ là dù vị thầy đó nhà quê thế nào, vụng về thế nào, dở thế nào, không dạy mình được bao nhiêu, nhưng mà trong tâm thức ta nên tri ân tất cả những cái vị thầy mình đã gặp, đã hướng dẫn mình những cái bước chập chững trên đường tu. Và người như thế, thưa, đó là người trung hậu ở đời, đó là người có thể tiến đạo được, đời sống tâm linh họ được nâng cao. Bằng mình đi tới chỗ này mở miệng chê chỗ kia, chắc chắn một điều là tâm thức của mình, tâm thức rất là nhiễm ô, không thể phát triển đạo lý tu hành được. Và từ cái căn bản này mình có thể nhìn trong cuộc sống này để biết tánh ý của từng người. Và người xưa hay dụng nhân như dụng mộc. Nói như thế không phải là ta loại trừ hết những người có cái miệng dở như vậy. Nói như thế để ta biết là với những người như thế thì mình phải có cái cách để giúp họ chuyển hóa. Hãy giúp để cho họ biết một điều là không phải nói như vậy đi được thương, mà nói như thế là tự mình làm hại đời sống mình trước. Và đây là những điều rất là căn bản chúng ta phải nhớ. Bước đầu vào chùa trước khi xuất gia, những cái điều này nó rất là công nhân giáo dục, chứ không phải là đạo lý gì cả. Có phải vậy không? Nghĩa là trong đời thường thôi thì ân của những vị thầy đã lớn rồi, huống nữa là mình xuất gia. Và khi xuất gia xong rồi, thưa các vị, đối với truyền thống của giáo Tây Tạng, ngoài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Còn một cái quy y đặc biệt là quy y với ai? Quy y với thầy, quy y với vị bổn sư. Vị thầy là người mà mình gửi gắm trọn vẹn sinh mạng của mình vào vị thầy. Muốn tiến đạo được, anh phải hết lòng cung kính, tuân phục đối với vị thầy. Ông biểu chết là chết, biểu sống là sống, chứ không có giản dị. Như chúng ta coi vị thầy mình có bằng nửa con mắt, thế thì trời, không bao giờ tiến đạo được. Cái điều này nó không phải là cái thể chế quân chủ nó tạo thành cho con người ta, không phải là cái cơ chế nhà nho áp đặt biểu tôn sư trọng đạo. Nó là cái điều gì? Nó đi vào chiều sâu của đời sống tâm linh. Nó ảnh hưởng rất là dày trên cái nền văn hóa của Đông Phương. Nó tạo thành nề nếp đẹp đẽ nhất của Đông Phương. Cho nên ân của các vị thầy rất là lớn. Nó là ở mức độ cạn, mình nói một chút xíu thôi. Mức độ sâu thưa đại chúng thế này. Đức Thế Tôn có nói một câu là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Phải không? Mình sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn. Chúng ta đều là những người sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn cả. Thế nào là sinh ra từ miệng? Thưa các vị, giáo Pháp Đức Phật được truyền đạt cho tới hôm nay trải qua rất là nhiều thế hệ. Các bậc thầy đã ghi chép Tam Tạng Thánh Điển lại, và bằng khẩu giáo các thầy đã truyền đạt để cho đời sống chúng ta được chuyển hóa. Ta biết được đôi điều để tu tập là nhờ khẩu giáo của các bậc thầy, cho nên sinh ra từ miệng là như thế. Tùng Pháp quá sinh là gì? Thưa, đạo hạnh của ta, đời sống thanh tịnh của ta được từ giáo Pháp Đức Phật sinh ra. Ví dụ như cùng một hình hài dục thể này, các vị không tu không chuyển hóa thì các vị vẫn được gọi là người thường thôi. Thế nhưng mà các vị cạo tóc phát pháp phục Như Lai rồi thì người ta đã gọi các vị là thầy rồi. Tức là từ lĩnh vực phàm phu, mình chưa là thánh nhưng mà đã phát pháp phục Như Lai rồi thì mình đã có được cái hình dáng giống như Phật, đã có được phân nửa gia tài của Đức Như Lai rồi. Và cái truyền thống của Phật giáo, thưa các vị, không phải ngày một, ngày hai mà có. Sở dĩ giữ gìn được cái nếp áo như hôm nay, trang kinh như hôm nay, kéo dài hai mươi mấy thế kỷ đi qua, là bao nhiêu các bậc thánh tăng đã đổ mồ hôi xương máu để giữ gìn được cái gia tài sản nghiệp của Như Lai. Ta ngang đây ta bước vào dòng dõi của thánh, ta kế thừa được mạng mạch của Phật, ta làm một việc quan trọng là kế thừa được cái sự nghiệp độ đời của Đức Như Lai. Nghiễm nhiên mình có một phần gia tài của Phật rồi. Tức là nghiễm nhiên mình là một hình hài của Đức Thế Tôn ngày xưa. Rõ ràng là từ Pháp mà sinh ra. Cho nên cái ân của giáo Pháp thấm nhuần thân tâm này nó lớn hơn gấp bội lần so với cái ân giáo dục của nhân gian. Ví dụ như ở đời, cái ơn của vị thầy già, ta nên người, ta có được chữ nghĩa. Thế mà có những vị họ thể hiện được cái tình của họ rất là đẹp đẽ đối với vị thầy. Các vị còn nhớ có một lần tổng thống Pháp, ông đi về ông thăm là vị thầy cũ. Tôi không nhớ tổng thống gì, không biết có phải tổng thống được hay không. Khi về gần cái nhà thầy, cái ông dở mũ ra, ông xuống xe, ông để cho lính nó ngồi đó nó coi chừng, mà một mình ông lặng lẽ đi vô nhà thầy. Vô nhà thầy, ông gặp, chào thưa thầy, thầy còn nhớ em không? Em học trò của thầy, lớp nọ lớp kia. Và tới chừng sau buổi hàn huyên với thầy xong rồi, chiều quá, vệ sĩ của ông nó mới vô, nó nói dạ thưa ngài, xin mời ngài về. Ông thầy nói ủa, quá ra là chú mày bây giờ làm cái gì lớn lắm hả? Thì cận vệ nói dạ thưa, chính là đương kim tổng thống Pháp. Thì ông thầy cũng mới giật mình. Thầy nói tại sao em không có nói cho ta biết là em đã tổng thống? Nó dạ thưa không, em đến đây bằng cái tên gọi như ngày xưa rất thương yêu là đứa học trò của thầy thôi. Ở đời họ còn đẹp như thế, huống nữa là chúng ta là những người tu. Niềm tri ân của mình đối với các vị thầy, thưa đại chúng, rất là lớn. Cho nên các vị hãy lưu ý là ơn của các vị thầy lớn vô vàn, là người sinh ta ra, là người làm cho ta kế thừa được pháp phục Như Lai. Cho nên ai mà có một ngôn ngữ coi thường thầy, hay quỷ bán thầy, hay nói xấu sau lưng thầy, thương người đó, tâm thức người đó chưa tu. tâm thức người đó còn rất là thấp so với người nhân gian, người đó thấp hơn một bậc. Đừng nói là thoát áo người tu, các vị hãy nhớ điều này cho kỹ để đừng có phạm vào. Phạm vào tức là mình đánh mất cái phẩm chất người tu mình rồi.
Cái thứ hai
là lời nguyện trường viễn kiếp. Có khi một kiếp tu mình chuyển được nghiệp thức của mình không bao nhiêu cả. Cho nên khi bước chân vào đạo, cạo tóc theo thầy, mình phát một lời trước Đức Thế Tôn, trước vị thầy tối cao, là con nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra cho con gặp Phật Pháp. Hoặc là con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra cho con được thừa sự Tam Bảo, tức là thờ phụng Tam Bảo. Gieo cái nguyện lành đã vào tâm thức để đời đời kiếp kiếp mình sinh ra không có mất cái hạt giống lành. Có những vị thầy họ sinh ra trong một cái điều kiện nó không phải như chúng ta, họ không gần Phật Pháp, họ ở những nơi rất xa xôi, không có giáo lý giác ngộ thấm nhuần ở cái vùng quê hương đó. Ấy vậy mà chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa thôi là lòng họ nó bồi hồi, thôi thúc làm cho họ phải tìm đến chùa để xuất gia thôi. Và cái điều gì làm nên sự dụ như thế? Thưa, rõ ràng là trong quá khứ họ đã gieo được cái nguyện lành rất là sâu sắc trong tâm thức, cho nên nghe một tiếng chuông nó mới đánh động vào lòng họ lớn như vậy. Có những vị thầy họ đọc những trang kinh Phật thôi nước mắt đầm đìa. Ta hỏi cái điều gì làm nên như vậy? Thưa, cũng do cái lời nguyện lành đã gieo vào tâm thức rất là sâu, cho nên kiếp này gặp lại một trang kinh, thấy hình ảnh Phật, hoặc là nghe tiếng chuông chùa, cái tiếng đồng vọng từ trong tâm thức nó vọng ra. Chúng ta có dịp nghe các vị thầy lớn kể là điều này được chứng minh rất là rõ ràng. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm ngày xưa, lúc 7-8 tuổi thôi, ông đi ngang qua cái chùa Đồng Đế ngoài bờ đê thôi, ông nghe cái tiếng chuông, cái tự nhiên ông ngồi lại, ông không đi được. Ông ngồi lại, ông nghe cái tiếng chuông mà nó như có cái gì nó thôi thúc trong tâm thức, nó làm cho ông nhớ cái gì đó rất là da diết. Và cái duyên thúc đẩy là dù ở vùng đó chưa có đạo Phật, nhưng mà dần dần ông cũng đi xuất gia được. Rồi ông cụ Làng Mai, tức là sư ông Làng Mai, cái điều kỳ lạ là lúc mới 7-8 tuổi thôi, ông nhìn thấy cái hình của một Đức Phật, đâu phải đẹp đẽ gì ngoài bìa trang báo thôi. Đức Phật ngồi trên thảm cỏ, cũng không phải là 32 tướng tốt gì cả, nhưng mà tự nhiên ông nhìn thấy cái hình, cái ông có một niềm ước ao là mình phải ngồi được như vậy, ngồi an lạc như vậy, ngồi giữa thảm cỏ xanh như vậy. Và cái niệm tu hành tự nhiên nó thôi thúc trong lòng của một đứa bé mới 7-8 tuổi thôi. Rồi lần lần nó dắt dẫn đến lúc ông rời nhà xuất gia thôi. Và rất là nhiều chuyện kể, thưa các vị, là nếu ta không gieo cái hạt giống kỷ niệm tu hành rất là vững chắc vào tâm thức thì chắc chắn là ta không có điều kiện gặp lại Phật Pháp nữa. Mình gặp Phật Pháp hôm nay, xuất gia hôm nay, có khi không phải là một lần, không một đời người, mà quá khứ đã từng gieo cái hạt nhân rất là lành, cho nên kiếp này mới có cơ hội xuất gia, hay là có cơ hội gần gũi Phật Pháp, gần gũi người tu. Cái hạt giống này nếu mình không khéo gieo thì thưa, nó nhạt nhòa dần, và có khi mình nhiều kiếp lắm mới gặp lại Phật Pháp. Cho nên cái điều thứ hai, khi mình hướng cuộc đời mình vào đạo, cạo tóc theo thầy, mỗi ngày ít ra mình phải nhìn lại lòng mình để phát nguyện là trường viễn kiếp trong cõi luân hồi. Nếu con chưa có giải thoát được trong kiếp này, xin cho con là đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp Phật Pháp, đều gặp chánh pháp, đều gặp người tu, hay là hoặc thầy con để xuất gia theo. Đó là điều thứ hai các vị nên ghi nhận. Ba là chúng ta nên công phu nghiêm mật. Ngoài thì biểu hiện đời sống đạo hạnh, bên trong thì phải công phu nghiêm mật.
cái chữ niên mạc này nó có cái hàm nghĩa là có cái hàm nghĩa là rất là dài, rất là liên tục, không có một khoảng thở nào hết gọi là niên mạc. Ví dụ như người ta muốn kiếm giỏi thì cái đường gươm của họ nó quay tròn như một vùng hào quang sáng, thì niên mạc nó có nghĩa là vậy, nó liên tục nước tạt không vô gọi là niên mạc. Chúng ta phân ra làm những cái phần từ cạn vào sâu thế này. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ đó là trong và ngoài là một, trong và ngoài hỗ tương nhau. Trong cái câu này thì mình chia ý ra để gợi ý cùng các vị là bên trong thì công phu miên mật, ngoài thì biểu hiện đời sống đạo hạnh. Tưởng chừng như bên trong và bên ngoài nó có những cái chặng đường tiến trong và ngoài, hay hoặc ngoài vào trong, nhưng mà thực tế không có cái gì trong và ngoài cả. Đó là cái việc hỗ tương, nếu anh có cái bên trong thì nó sẽ biểu hiện bên ngoài. Nếu bên ngoài anh tu được thì anh làm chuyển hóa tâm thức bên trong của anh được. Hai cái này nó tương ưng và nó hỗ tương với nhau rất là rõ ràng. Không hề có một người nào tâm thức bên trong của họ đầy cái chất buồn phiền giận tức mà bên ngoài không có thể hiện cái nét mặt của họ cao có khó chịu bất an cả. Và không hề có người nào bên ngoài sắc mặt của họ quan hỷ, thương yêu, độ lượng, từ ái, mà bên trong họ chất chứa gươm đau, độc dữ trong đó. Họ giả trang khéo lắm, đóng kịch giỏi lắm, thì sống với nhau ta cũng nhận ra. Điều này không có giấu ai được. Cái đó là lĩnh vực tâm lý rất là sâu sắc. Ví dụ cạn thế này thôi. Ví dụ các vị có một đời sống bên trong tâm thức của các vị mà nó an bình, nó tĩnh tại, đồng thấm, thì các vị thể hiện ra đời sống bên ngoài nó có cái nét như thế thôi, cũng an bình, cũng tĩnh tại, cũng đồng thấm. Các vị bên trong mà chất đầy một cái ưu tư phiền muộn hoặc cái lòng ham muốn điều gì đó thì các vị lăng xăng, các vị nói, các vị làm, lâu lâu che giấu lắm thì cũng ló cạnh ra người ta thấy. Cái kiêng nếu nó bén thì bỏ trong đải, làm gì nó cũng ló cái cạnh ra, có phải thế không? Cho nên trong và ngoài nó nương với nhau để hình thành cái phẩm chất của con người. Bên trong của anh, cái chất của anh là cái chất của văn hóa. Thế thì đời sống anh bên ngoài anh giấu lắm, nhưng mà sống anh lâu rồi đó, nhận ra ngay là bên trong con người đó cái chất văn hóa rất là khá. Nếu bên trong lòng rất là hiền thiện, thưa các vị, dù các vị mà bậm môi trợn mắt gặp bất cứ ai, nhưng mà rồi trong cái trợn mắt bậm môi của các vị, người ta cũng nhận ra là bên trong cái lòng của anh chàng kia mềm như đậu hũ, chứ không phải dữ dằn vậy đâu, chắc như thế. Cho nên trong và ngoài nó được nối liền hỗ tương nhau. Ta có thể tu từ bên ngoài vào bên trong, ta có thể làm từ bên trong ra bên ngoài. Tôi nhớ có một vị sư của truyền thống Nam Tông, ông nói một điều dễ thương thế này. Ông nói là khi anh muốn công phu được giỏi, muốn thiền rõ dễ yên, thì anh hãy sắp xếp để sống bên ngoài làm thế nào cho nó đơn giản, thanh khiết, giản dị, thì đời sống bên trong anh sẽ đơn giản, thanh khiết theo như tâm thức của anh. Các vị thử thế này thì biết à. Ví dụ như trong hồn các vị mà các vị bề bộn ngổ ngang, ô uế, các vị tỏ thời thiền tỏ, các vị nghe lòng các vị nó rất là khó yên, nó không có thanh thản, nó không có mát. Các vị làm cho cái không gian của cái phòng các vị nó mát, nó sạch, nó tươm tất, thì các vị sẽ có một thời thiền tỏ rất dễ yên. Cho nên người tu chúng ta, ta đừng có nhẹ hình thức. Ví dụ như mình ra đường, thưa đại chúng là cái đẹp của người tu, tôi có nhắc nhiều lần rồi đó, cái đẹp của người tu là chiếc áo tràng. Mình đừng bắt chước mấy anh thầy là mặc cái áo lỡ lỡ ngang đây rồi đi tới chùa hàng xó, không ai cho phép như thế. Thưa làm gì làm, dù Phật giáo ở Mỹ hay ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta ăn mặc nó không có ra phong cách của người tu thì thưa cái giá trị của ta bị giảm, chứ không có chi lạ. Giá trị của người tu được nhận diện qua cái phục sức bên ngoài trước tiên, rồi cái cách hành xử sau cùng, cái cách gần gũi người ta có thể tiếp xúc được, tức là cái khả năng nói năng của chúng ta. Có ba điều nó biểu hiện phong cách người tu. Điều thứ nhất là ăn mặc, thứ hai là hành xử, thứ ba là nói năng. Cái ông thầy tu mà mở miệng ngôn ngữ rất là thô tháo, nó thiếu chất ăn ngữ, thế thì anh không thể làm được gì thêm ngoài cái chuyện anh kiếm miếng cơm ăn thôi. Không thể giáo hóa, không thể độ sinh, không thể tiếp tăng, không thể độ chúng, không thể làm chủ nương như Phật tử tín đồ được. Mình đừng tưởng là thoát áo thì tu rồi muốn làm gì làm, thưa, mỗi một cái giới, tức là mỗi một cái vai trò trong xã hội nó có những cách biện khác nhau. Cái anh chàng bác sĩ, anh có cái áo mặc của anh nhé. Rồi cái người lãnh đạo quốc gia, họ có cái áo mặc của họ, nó khác chứ, có cái cách ăn nói khác chứ. Ví dụ như người lãnh đạo quốc gia kia, họ có thể sống hai đời sống cùng một lúc, tức là họ về nhà sống khác, nhưng mà khi bước lên diễn đàn, trong những buổi họp báo, nói chuyện trước tai to mặt lớn trong cơ quan chính phủ chẳng hạn, thế thì họ phải có phong cách của một vị lãnh đạo quốc gia nhé. Các vị đều biết là những người lãnh đạo quốc gia, trước khi họ lên họ nói chuyện trước công chúng họ làm gì? Thưa, cái tóc cái tai của họ phải có người chăm sóc, cái áo sống của họ phải có người sửa sang, cái bước đi của họ cũng được người ta tập tành. Là cái gì nữa? Diễn văn của họ được người ta viết trước, dạy cho khách đọc, nhấn chữ chỗ nào, dừng chỗ nào. Rõ ràng là mỗi một giới nó có những cái khuôn mẫu nhất định người ta phải tuân theo. Thế thì cái giới người tu là cái giới gì? Cao hơn lãnh đạo quốc gia nữa. Các vị nhớ, những người kia lãnh đạo về con người, về vật chất, về thế gian. Còn người tu chúng ta đúng nguyên tắc đó là những người lãnh đạo đời sống tâm linh của con người, bậc thầy của nhiều người, chứ không phải người tu là người thường. Thế thì cái tư cách của người tu mới rất là hoàn thiện. Các vị phải nhớ như vậy. Dĩ nhiên tôi gợi ý thôi chứ tôi không có gì hoàn thiện và tôi không có gì khó. Để xóa mắt trước nên thường nói là thầy đâu khó lắm, không có phải, tôi rất là dễ. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có nhiều điều rất là tuyệt vời. Ngài dạy cho chúng ta, nếu chúng ta thực tập cho đàng hoàng, chúng ta đều trở thành những vị thầy rất là lỗi lạc, đều là những người tu sáng giá như những viên ngọc cả. Tôi chia sẻ một chút xíu về cái giảng dị nhất đó, vì thấy là giáo pháp của Đức Phật, quan nghi của Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Ví dụ như Ngài dạy ta về cái ăn thôi đã tuyệt vời rồi. Mình người tu, ví dụ như mình ăn ở nhà, ăn lúc bình thường, ăn giữa đại chúng hoặc là ăn một mình, thì cái nguyên tắc của người tu chúng ta phải ăn rất là thông thả là một nè, đầm thấm là hai nè, ngồi trang trọng trước cái món ăn của mình ăn là ba. Và mình nên tánh tình trạng bưng thức ăn vô phòng để ăn đi. Đó là điều không nên. Tại vì sao? Thưa các vị, trong phòng của mình là mình đem thức ăn vô, đem nước rồi vô uống, ngổ ngang đồ ăn á. Thứ nhất là nó tố cáo đời sống mình rất ư là lượng thượng. Phải ăn một nơi, ở bên ngoài phòng khách, phòng trà, anh có quyền ngồi đó. Dù không có ai, dù một mình đối diện với chính mình, chùa đi bắn hết, có mình ta có quyền làm gì làm. Thế nhưng mà ta nên tập cái tấm, tập cái này để nó trở thành nhân cách của ta, chứ không có nghĩa là mình làm điệu. Mình vươn nó ra dọn đàng hoàng, trên bàn ăn đàng hoàng, mình ngồi rất là đoan trang và có thể mặc áo trà ngồi mình ăn, dù đó là tô mì, dù đó là một bát ốc miêu cũng vậy. Nên tập như thế. Và từ tốn đoan trang, chậm rãi, cái phong cách ăn rất là sang trọng, rất là quý phái, đẹp. Có phải vậy không? Nên làm điều này lắm chứ. Và nếu mình làm được thì sao? Thưa, rõ ràng là các vị đã biểu hiện được cái bên ngoài và cái bên trong cùng một lúc. Bên trong các vị tâm thái nó bình ổn, nó an tường, nó có định lực, cho nên các vị mới ngồi ăn một cách dễ thương như vậy. Nếu mà trong lòng các vị nó gấp rút, nó bận rộn, nó lo toan thì các vị không thể ăn cho nó được. Các vị vừa ăn vừa chạy thôi. Cho nên ta hãy tập từ cái rất là nhỏ. Và cái điều mình muốn nói Đức Phật dạy mình để hoàn thành cái đẹp là thế này. Đức Thế Tôn không cho phép mình ăn vừa đói là tại sao? Các vị trẻ thì không có mắc cái tình trạng này, tức là răng của chúng ta nó còn kín. Nhưng mà lớn tuổi cả như tôi, thế thì răng nó trống chân răng rồi, cơm nó dính trong chân răng, rau nó dính ở kẽ răng. Mình vừa ăn vừa đói, cái miệng mình nó mồm mà rau cỏ xanh đầy đó, thế thì còn có phong cách gì của một người tu? Đó là một cái giản dị nhất mình đơn cử để các vị thấy là những cái oai nghi của Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Mình chỉ cần thực tập những điều đó thì nó biểu hiện được hai điều cùng một lúc, tức là biểu hiện được từ bên trong có cái sức nội tỉnh và bên ngoài thể hiện cái phong cách rất là đạo hạnh. Các vị lưu ý một điều là trong và ngoài nó hỗ tương nhau. Cái gì có bên trong là nó sẽ có những điều kiện biểu hiện ra bên ngoài. Cái gì thực tập từ bên ngoài nó sẽ đi vào bên trong. Hai điều này nó hỗ tương để nó nuôi dưỡng nhau.
Và cái ý thứ ba của vấn đề này là hãy thực tập cùng lúc trong và ngoài. Mình thử đi vào một vài cái ví dụ cụ thể thế nào là thực tập bên ngoài mà nó chuyển được bên trong. Thế nào là thực tập bên ngoài?
Ai cũng biết là người tu của mình đã có bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Đầu tiên mình hãy thực tập cái ăn trước đã. Như trong mấy kỳ học rồi mình có chia sẻ cùng các vị cái ăn đó, nhiếp tâm chánh niệm trong khi ăn đó. Ví dụ như mình uống một ly nước, thay vì mình bưng mình uống liền thì mình bưng một ly nước. Các vị thử làm mỗi một việc giản dị thôi, đó là các vị đặt cái niềm tin của các vị nơi Đức Dược Sư. Dược Sư là một vị Phật có cái năng lượng lành, phát nguyện là tiêu trừ tật bệnh cho con người nhân gian này. Và ngài có một câu chú trong kinh Dược Sư là Nam Mô Bạc Xà Thích Đế. Thế thì ta hãy làm một điều là mỗi một lần uống một miếng nước, mình đừng làm gì nhiều, mình tụng một bài Nam Mô Bạc Xà Phật Đế, bài sắc xả lưu rô thích lưu ly. Để làm gì đối với ly nước? Thưa, điều thứ nhất, cái đẹp của các vị thể hiện đó là các vị cầm một ly nước trầm tĩnh, bình ổn, không có uống ực liền, rất là vội vàng, rất là nóng nảy giống như người ta uống bình thường. Mà người tu có cái chỗ khác, người ta nó lại cầm một ly nước rất là từ tốn, rất là thong thả và uống trong một cái tư thái đoan trang, chậm rãi, cao quý, đẹp đẽ. Các vị chỉ cần niệm một bài chú thôi, đâu biết rằng mình gửi cái năng lượng lành của mình vào nước, nước này nó sẽ kết tinh thành những cái loại tinh thể rất là đẹp để nó đi vào thân tâm này, nó nuôi dưỡng thân tâm này, nó chuyển hóa thân tâm từ bên trong rất là sâu. Và nó giúp được một điều tuyệt vời nữa là nó làm cho tật bệnh của thân lui trừ, tẩy sạch tật bệnh. Dù ta có bệnh nan y, nhưng mà tế bào của ta trong một tháng thì nó hoàn toàn thay đổi mới. Thế thì tại sao mình không thể làm cái con đường chuyển hóa từ nước uống, từ thức ăn để nó chuyển hóa tế bào mình khỏe mạnh mới trong lần sinh thứ hai? Và cách này mình cũng có thể lặp lại lúc mình ăn cơm. Thưa, cứ một miếng ăn hay là một chén cơm, ta cứ thầm niệm, hoặc là niệm bổn sư, hoặc niệm chú dược sư, tùy cái niềm tin của chúng ta. Thưa, nếu mà các vị thực tập được điều này thì cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra cho các vị, đó là mỗi một miếng uống, mỗi một miếng ăn, nó là một loại thuốc trị bệnh cho thân tâm này. Đời sống tâm linh của ta càng ngày nó càng trong hơn, càng yên bình hơn. Đời sống hình hài ta càng ngày càng khỏe hơn. Và hai cái này cùng có mặt một lúc nếu các vị biết thực tập trong cái ăn giản dị thôi. Rồi mình bước dần từng bước, mỗi một lần làm việc gì đó mình hứa là lần này mình phải làm công việc này cho nó đàng hoàng, cho nó có phong cách người tu này. Lâu nay mình cứ đi rất là vụng chạc, dép người ta hồi bán cho mình, người ta đã dặn mình là dép này đi không có khua đó nghe. Ấy vậy mà mình mua về mình đi nó khua lọc cọc lọc cọc. Từ ngoài cổng người ta nghe tiếng dép mình nó lết sạch vô lại. Mà cái này thì qua nghi Đức Phật dạy đâu có cho phép ta lết dép lên gút. Cho nên mình thực tập cái bước thứ hai là các vị thử đi cho nó đàng hoàng, cho nó đoan trang, chậm hơn một chút. Nếu mình nói đi chậm không làm được việc, thưa có khi không đúng như vậy. Người tu mình luyện cuộc đời vào đạo để mình làm mỗi việc là đi, đứng, nói, cười, ngồi xuống, đứng lên, nằm ngủ, mình làm việc. Bất cứ cái việc gì nó cũng biểu hiện được cái chất thật bên trong của mình mới gọi là tu. Chứ tu không nghĩa là anh mặc cái áo này, anh cạo cái tóc, anh thở với tỳ kheo xong mà đủ, chưa phải. Cái chuyện tu của anh tức là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh ngủ, vân vân, mọi cái động thái quan nghi của hình hài anh phải biểu lộ được, cái phẩm chất cao quý của một người tu, rồi nó biểu lộ được cái tâm thức an bình tĩnh tại, nó an trú tâm trong niệm trong định mới là người tu. Thế thì mỗi một bước hay là mỗi một hơi thở sống trong cuộc đời ta phải thực tập, chứ không có nghĩa là mình tu mình trả nợ cho ai. Cho nên thưa các vị phải thực tập cẩn trọng lại từng bước một. Ví dụ như uống một cốc nước, ăn một bát cơm, bước đi từ nhà bếp lên nhà trên, bước đi từ phòng lên chánh điện vân vân, ta hãy khéo thực tập. Lúc nào ta cũng phải đem tâm ta về lại ngay cái thân này để nhận biết từng cái đi, từng cái đứng, từng cái nói, cái cười, mọi cái đều có ý thức, thì gọi đó là người an trú tâm, gọi đó là người tu được từ bên trong. Và cái bên trong mà ta nhiếp niệm được như vậy, gọi là khắc niệm được như vậy, thế thì bên ngoài cái sự yên bình tĩnh tại đầm thắm nó có mặt. Các vị sẽ dần dần cảm thấy là mình không có nói những lời thất thố nè, mình không có những cái hành động vụt chạc nè, và tự nhiên đức hạnh của ta càng ngày càng tăng. Bằng không thì cho dù ta lớn đến độ tuổi nào, ta cũng không thể tăng trưởng được đức hạnh. Mà đức hạnh không tăng có nghĩa là gì? Không tăng không có nghĩa là đứng yên ngay đó, mà không tăng có nghĩa là sụt. Cái nguyên tắc của đời sống, cái gì không phát triển là cái đó chết, cái gì không tăng là cái đó đang dễ chết, chứ không phải là đứng ngang đó. Cây nó muốn tồn tại nó phải lên lá từng ngày, có phải như vậy không? Và không có cái nguyên tắc cho cái sự dừng lại. Đức hạnh của người tu mà nếu dừng lại có nghĩa là người đó đang bị thối đọa, đang bị rớt xuống thấp hơn. Cho nên mỗi một ngày ta phải đầu tư cái công phu tu của mình bên trong từng phút từng giây, cho không được lơi lỏng. Và nếu làm được điều đó từ bên trong thì bên ngoài của ta có sự chuyển biến từ đời sống, từ cái việc làm, từ cái nói năng, từ cái nhìn, cũng có thể chuyển biến hoàn cảnh xung quanh nữa. Mình tu mà có phẩm chất đàng hoàng rồi thì đời sống xung quanh của mình tự nhiên nó thay đổi, cái không gian, cái môi trường mình tự nhiên nó thay đổi. Cho nên chúng ta nên lưu ý là cái gì có ở bên trong thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, và cái gì mà chúng ta thực tập từ bên ngoài thì nó có khả năng, nó có tác dụng là nó chuyển biến được đời sống tâm thức bên trong. Cái bên trong rất là khó thực tập. Ví dụ như các vị học thiền, học bất cứ môn gì mà đời sống bên ngoài các vị không thể hiện được một chút đồng thấm an lành của một người tu, các vị mở miệng ra các vị nói trên trời mây người ta không thể tin được. Cho nên phải có cái bên ngoài rồi mới biểu hiện được cái điều bên trong. Hai cái này nó cùng có mặt. Và ta làm được cái điều bên trong, làm được điều bên ngoài, đó là ta thực tập cùng một lúc mới xứng đáng với cái phẩm chất của một người tu. Đó là điều thứ nhất mình đi vào để các vị lưu ý về cái công phu viên mặt ở bên trong. Cái thứ hai, mình nói sâu hơn một chút là cái công phu làm thế nào để nhiếp tâm, để dụng công cho được. Thưa đại chúng, là cái công phu chúng ta ở trong cái gia đình Phật giáo nó có ba loại công phu thôi. Thứ nhất là công phu trì chú, thứ hai là công phu niệm Phật, thứ ba là công phu thiền. Ba cái này thưa nó có công năng rất là kỳ diệu, là nó yểm trợ nhau. Ví dụ giai đoạn đầu ta chưa thể dụng công an trú tâm được trong định, trong niệm, ta có thể vận dụng cái khả năng trì chú này để làm cho tâm mình nó thuần. Ta cũng có thể vận dụng cái công phu niệm Phật này để làm cho tâm mình nó thuần. Và trong lúc trì chú mà ta chuyên chú, ta không có quên, cũng có nghĩa là cái chất thiền này nó có mặt. Trong cái lúc ta niệm Phật rõ ràng từng tiếng, không có lộn lạo, không có quên, thì cũng có nghĩa là cái chất thiền này nó đang hiển lộ. Cho nên cái điều cản nhất trong cái công phu là thưa các vị, ta đừng bài bác một pháp môn nào cả, đừng coi thường người niệm Phật, đừng coi thường người trì chú. Có khi mình học thiền, mình biết lý mà mình không có thực tập, mà mình nói thì quá ra mình bắn bổng ở trên trời mây. Chân của mình phải chấp mắt mới được. Công phu tu nó không được đánh giá bằng cái khả năng hiểu của cái đạo, khả năng lý giải của cái sự học, mà công phu này nó được biểu hiện trong đời sống của các vị. Ví dụ như các vị được xuất gia những vị thiền sư lớn, các vị ở trong những cái môi trường 500-1000 chúng, thế nhưng mà các vị đi ra đường, ta thấy các vị bước hai bước, người ta biết ông đó không có tu. Các vị nói ba câu, người ta biết ông đó tâm lợi danh cầu rất là nặng. Cái này dễ hiểu vô cùng, tiếp xúc là biết ngay. Cho nên cái quý nhất của người tu là cái sự thực tập bên trong. Khi ta có sự thực tập bên trong rồi thì ba cái này nó rất là dung thông. Người đó không hề bài bác ai, mở miệng không hề nói phải nó quấy qua, không hề chê khen bất cứ ai cả. Tôi sống gần các bậc thầy lớn, tôi chưa hề nghe các vị thầy lớn chê ông thầy nào cả, không hề. Và mình phải học những cái điều đó, điều tất cả như vậy. Và cái điều thứ hai trong cái công phu trì niệm này thì thưa đại chúng là khi các vị đã làm quen với bước đầu thực tập như trì chú, như niệm Phật, như một thời thiền tọa xong rồi, thì ta nên bước thêm một bước nữa là không phải một ngày 3 giờ trì chú, 2 giờ niệm Phật, 2 giờ tọa thiền hoặc 6 giờ tọa thiền mà đủ. Công phu tu bắt buộc mình phải miên mặt từ sáng khi mở mắt cho tới tối bước lên giường. Chứ không có nghĩa là một ngày mình tu mấy thời trả nợ quỷ thần mà xong. Mình tu như thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là Diêm Vương vẫn còn xỏ mũi mình dẫn đi, mình chưa vượt thoát tử sinh đâu. Có một câu nói thế này rất là hay, các vị nên nhớ. Cái lúc bình thường mà mình dụng công tu tập cho tốt lành á, thì khi bệnh mình chỉ còn 1/10 thôi. Tại sao? Lúc bệnh thì cơ thể mình nó bị tứ đại, bị nóng, bị lạnh, bị ngặt nghèo, nó áp bức. Cho nên mình nhớ để niệm Phật rất là khó, nhớ để trì chú không có dễ, và an trú tâm trong thiền cũng không phải dễ. Lúc bình thường thật khỏe mạnh, thần kinh minh mẫn mà mình tu được 10, thì lúc bệnh xuống anh chỉ còn 1/1 của năng lực tu thôi. Và lúc bệnh anh có được 1/1 của năng lực tu, lúc bệnh anh có được 10/1 của năng lực tu á, thì cái lúc lâm chung á, cái lúc cận tử á, lúc gần chết á, anh chỉ còn được có 1/1 thôi. Tại sao? Cái bệnh thường nó khác, mà cái lúc gần chết cái hình hài này nó bức bách rất là khó khăn. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là giống như người ta bỏ con cua lên cái nồi ở dưới này, ta đốt lửa mà không có nước, con cua nó làm gì? Cái nóng nó từ từ nó đốt lên, con cua nó chạy sẵn qua cái nồi này, rất là tội. Hình hài ta lúc sắp chết chỉ giống như thế. Cái năng lực tu yếu, thưa các vị, lúc chết ta rất là hoảng loạn. Cho nên mình phải tu rất là giỏi, từ hừng sáng mở mắt thức dậy, mình phải công phu tu hành cho tới tối. Mà làm được như vậy liên tục một ngày, không có một cái niệm nào nó xen ngoài cái tiếng niệm Phật, hoặc là ngoài cái câu trì chú, hoặc là an trú tâm trong thiền, thì thưa mới được con nữa thôi. Nói nghe khó quá hả? Nhưng mà đúng nguyên tắc là như vậy. Tại sao? Anh thức anh tu được, nhưng mà ngủ anh đã tu được đâu. Cho nên cái công phu của người tu mà có thể đối địch được với tử sinh, vượt thoát được ba cõi sáu đường, nó phải tròn như thế này mới gọi là miên mật. Tức là thức và ngủ cũng đều công phu được mới gọi là người tu miên mật. Cho nên bước đầu cả thì ta trì chú niệm Phật tọa thiền có thời khóa, khá hơn một chút thì sao? Thưa mình phải lợi dụng, đi quên thì thôi, chợt nhớ thì nên công phu chứ. Lúc ăn lúc uống quên thì thôi, tha cho, chợt nhớ thì sao? Công phu liền, mời cái năng lượng chánh niệm về có mặt liền. Rồi đang nói năng lung tùm thì quên thì thôi, chợt nhớ thì đang nói, nhưng mà cũng phải quay tâm về công phu cho được. Gọi đó là người khéo thực tập các công phu. Chưa làm được điều này, thưa các vị, ta vẫn là người kéo lê cái hình hài này trong cõi tử sinh thôi. Hết đời này qua đời sau, ta tiếp tục nhận được các thân khác, rồi cũng học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi, học nói, học khóc, học cười, học thương, học ghét, rồi học gì nữa, học tử sinh, trở lại y như một kiếp này, không thoát được tử sinh. Cho nên cái công phu tu của tâm khắc niệm là các vị nhớ có những chặng đường như vậy. Chặng đường chặng nhất dành để người mới tu là hơn một ngày có thời khóa, khá hơn một chút là phải hứa lòng rằng mở mắt là tu. Đứng đi ngồi nằm lúc nào quên thì thôi, chợt nhớ là tu. sâu sắc hơn nữa, thưa các vị, là phải làm thế nào cả một ngàn đừng quên công phu tu tập, và đạt đến trình độ đó thì ta có thể hứa với lòng rằng thức giấc và ngủ đều dũng công được như nhau. Đó mới gọi là người công phu khắc niệm miên mật.
Đó là mình giải thích về công phu tầng thứ nhất. Phần thứ hai mình nói chuyện cụ thể hơn, bài thường hơn một chút để cho các vị nắm cho dễ. Ta hãy khắc niệm, tức là hãy nhớ cái công phu của cái học trước. Mình chưa làm được cái công phu giống như các bậc thầy lớn, mình hãy nhớ cái điều đầu tiên của cái tiến trình đi tu của chúng ta, là ở cái tuổi này mình còn đang có nhu cầu học thì hãy học cái này. Cái này ở trong tầm tay các vị hay ở ngoài tầm tay?
Trong tầm tay. Không có nghĩa là mình ôm sách tới trường mới hoàn toàn đầu tư tâm thức cho việc học. Không ai cấm các vị một ngày học hai chữ nho cả. Không ai cấm các vị một ngày các vị học thuộc bốn câu, bốn câu kệ, bốn câu thơ thiền, hay là bốn câu kinh nào rất là hay đó, chúng ta nên học thuộc lòng. Mình quân cái ngôn ngữ giác ngộ của Đức Thế Tôn vào trong tâm thức có cái lợi gì? Thưa đại chúng, là có hai loại ngôn ngữ trên trần gian này. Một cái loại ngôn ngữ nó chảy ra từ tâm thức của buồn phiền, bất an, ái nhiễm, như lời ca, như tiếng hát, sầu não, đứt ruột. Ấy vậy mà mình học rất là dễ, là tại sao? Ví dụ như học một dòng nhạc của Trịnh Công Sơn học dễ ồn, học mau thuộc lắm. Mà học câu kinh thì học trần ai rất là khó. Cái điều chứng minh là tại tâm thức mình cái chất đó nó còn rất là nhiều, cho nên nó có khả năng nó chiêu cảm mà cái thức kia vô. Và rõ ràng là chưa có ai đọc kinh mà nghe lòng mình sầu não, buồn, đứt ruột, đứt gan cả. Đọc chữ tiếng mới sầu não, buồn, đứt ruột, đứt gan. Nghe cải lương mới sầu não, đứt ruột, đứt gan. Phải thế không? Lời của bậc giác ngộ trải ra từ tâm thức giác ngộ, từ cái miệng của Đức Thế Tôn, cho nên lời trong veo, cái chất thánh thiện giải thoát giác ngộ nó có mặt trong ngôn ngữ của Đức Thế Tôn. Thế mà mình quân một lời trong đây, vùng đất này nếu ta gieo vào cái hạt giống hoa thơm trái lành thì nó sẽ mọc hoa thơm trái lành. Mà nó mọc đầy hết thì không còn có điều kiện để những cái gai xương rồng, những cái cà động dưỡng nó sinh chứ, phải không ạ? Tức là những cái tâm thức sầu bi ái não buồn giận ghét thương ta, nó không có cơ hội nó sinh khởi nữa. Các vị quân mỗi một ngày một câu kinh, một lời pháp vào tâm thức các vị, thì điều thứ nhất có khả năng là nó tiêu trừ cái hạt giống tiêu cực trong tâm thức. Điều thứ hai là cái vốn liếng giác ngộ của các vị càng ngày càng đầy trong tâm thức. Cho nên hãy khắc niệm cái công phu của việc học là mỗi một ngày ta phải gieo vào tâm thức ta bốn câu kinh, hay ít hơn hai câu cũng được. Đâu có khó khăn chi. Thưa đại chúng, là có những cái bài thơ thiền rất là hay. Cái chất liệu thi ca là một, cái hình ảnh giác ngộ là hai, kèm thêm với những cái câu chuyện đạo lý rất là thâm thúy. Mà chúng ta gieo nó vào tâm thức thì các vị có vốn liếng để làm gì? Trong tương lai, chưa đại chúng là mình có thể chia sẻ điều này với các phật tử. Không ai tránh được là làm một người tu, ta có trách nhiệm là chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình cho người khác cả. Không phải vậy không? Đây là con đường tất nhiên thôi. Cho nên trong tương lai, các vị mà ngồi với một người họ bị dày dò khổ sở bất an, các vị không có vốn liếng, các vị thương người ta quá nhưng muốn nói mà chữ nghĩa trong đây không có là sao nói? Cái gì quân ở bên trong mình mới nói ra được. Không có bột thì không thể thấy răng hồ. Các vị phải có bột mới khuấy răng hồ được. Chưa hề có người nào múc nước xong mà khuấy hồ được cả. cũng thế. Các vị muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu học các vị mà ngôn ngữ các vị nghèo, thế thì mình chỉ có cái so so dai dùm người ta thôi, khóc đi dựa vào dai tôi khóc cho đã sao thôi chứ làm sao nói năng được. Rõ ràng là mỗi một ngày cái yêu cầu là hãy khắc niệm cái công phu của việc học. Quý thầy quý cô trẻ nên nhớ điều này cho kỹ, và không anh hứa với con, hứa với lòng mỗi ngày học một câu kinh, hai câu kinh. Thưa, thiên kinh ngàn sách có mặt ở trong chùa chúng ta chứ không phải là không có, có phải vậy không? Và không ai cấm các vị đọc ra, các vị đọc trong chuyện ngắn của đạo lý nhà thiền, các vị ghi bốn câu thơ, các vị học thuộc lòng đã. Đó là khắc niệm công phu của việc học. Rồi thứ hai là chúng ta đi cụ thể là khắc niệm cái công phu lúc ta hành xử, mình cư xử với bạn bè bạn đạo, cư xử với Phật tử, hay là mình hầu thầy vân vân. Trong cái cách hành xử của mình có những cái vụn về thất thố, ví dụ như nay mình nói lỗi của huynh này, mai mình chỉ trích sư cô kia. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta không có quyền nhìn thấy cái lỗi qua. Nói như thế thì mình làm một điều cẩn trọng là thế này: mình xây dựng thì được, nhưng mà đừng chỉ trích. Thứ hai nữa là mình đừng để cái chuyện người này đến người kia nói. Đó là cái cách hành xử rất là tiểu nhân. Mình phải, ai có những cái bụng về gì mình nói trực tiếp ngay mặt người đó, và nói bằng cái ngôn ngữ từ ái và xây dựng. Đó là cái cách chúng ta hành xử trong chùa, trong cái cách sử dụng ngôn ngữ, trong cách hành xử. Thứ hai nữa là trong cách hành xử này, thưa các vị, có những cái việc làm rất là thất thố, rất là thất lễ, thì chúng ta phải sửa tay. Ví dụ như lần này mình có cái vụng về, mình nặng tay khi bưng một mâm thức ăn, mình nặng tay khi để một ly nước, hay mình có một cái nhìn nó không có mấy thiện cảm đối với những người Phật tử mà đến với mình, tại vì cái người kia đã gây nhiều khó khăn cho chùa mình quá, thì mình phải hứa lòng rằng là mỗi một ngày đi qua, con hứa là con sẽ hành xử là đẹp hơn, dễ thương hơn với tất cả mọi người, chứ không với người tôi thương quý. Nghĩa là phải làm thế nào có đôi mắt rất ư là bình đẳng với cả quán cũng như với người thân, với người mình quý trọng cũng giống như là với người mình chưa từng biết và chưa từng quý trọng. Đó là ta hãy hứa lòng để hành xử mỗi một ngày mỗi hoàn thiện hơn. Cái thứ ba là khắc niệm công phu trong cách nói năng. Ai cũng có những cái vụn về trong cái lĩnh vực này. Nói năng là cái điều nó rất dễ xảy ra những cái điều vụn về với nhau, và người nào nói nhiều là người đó dấp phải nhiều cái vụn về nhất. Nói như thế để các vị thấy là cái ai mà nói nhiều nhất trong một tiếng rưỡi đồng hồ này, người đó nói nhiều cái lỗi nặng nhất, chứ không tí gì đâu. Rất là tội nghiệp, phải không? Nói nhiều quá nên có những cái vùng về. Thưa đại chúng, là mọi cái nó đều đi vào sự thực tập mới hoàn thiện cả. Có những người họ nói năng lập cà lập cặp, câu cú không ra hồn, nhưng mà họ rất mơ ước được làm một diễn giả giỏi. Họ phải thực tập nói chậm từng chữ một rõ ràng. Và có những người âm thanh của họ eo éo nói không ra tiếng, họ phải thực tập bằng cách là họ ra đứng trước biển, họ gào để có thể giữa trùng dương sóng ầm ầm để họ nói cho người khác nghe. Và dần dần họ thành công. Ta cũng thế. Ta có một thói quen lâu nay là ta ưng nói cái ta nói cái đùng liền, và thất thố vụng về sai lầm xảy ra. Bây giờ mình hãy hứa với lòng rằng mình phải sử dụng cái ngôn ngữ này. Thứ nhất là không hề mở miệng nói bất cứ điều gì thị phi phải quấy chê trách ai cả. Nếu nói là vì xây dựng thôi. Mình chưa thể đem lại cái sự hàn gắn thương yêu giữa người này và người nọ, đừng bao giờ làm cho cái sự ly gián giữa người này và người nọ. Và cái tồi tệ nhất trong thế giới người tu chúng ta là chúng ta rất thích thị phi nha. Tới chỗ này nói xấu chỗ kia, cái điều này rất là sai lầm. Và mình phải nhớ là mình loại trừ những cái tật xấu đó trong tâm thức của mình tận gốc. Đừng bao giờ nghe những cái điều sai lầm của người kia nói về chùa nọ chùa kia. Và cái điều này khi mình sử dụng được, nó kèm theo một cái điều lợi ích tuyệt vời nữa là anh sẽ có cái ngôn ngữ từ ái dễ thương. Tự nhiên cái phẩm chất của lời nói anh dần dần được người ta quý trọng à. Anh đến bất cứ nơi nào, ngôn ngữ anh mở ra thơm tho vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, mang tới cái sự yêu thương và xây dựng, chứ không hề tánh phá, không hề làm tổn thương ai cả. Và cái phước lành của cái nói năng từ ái này nó rất là lớn. Rất lớn hiện đời đó là gì? Là được thương yêu, được kính trọng. Cái phước lành thứ hai nữa là dần dần anh sẽ là người đại Phật chư dương giáo pháp được. Bằng không thì cả một đời anh trở thành người muốn nói mà nói không được. Cái nghiệp nó lớn vô cùng đối với khẩu nghiệp. Cho nên ta hãy hứa, mở miệng là hãy nói những lời rất đẹp, rất thơm tho, đem lại cái niềm vui hạnh phúc cho người, mang lời rất từ ái từ bên trong trái tim mình nói, chứ đừng bao giờ mang những lời hằn học, khó thương, xử sự với bao người. Đó là cái cách các vị nhận đồng trong cái cách nói năng. Cái cuối cùng nữa, đó là khắc niệm dụng công ở tâm thức. Thế nào là dụng công từ bên trong của tâm? Hy vọng là cái vấn đề này học hết vi sơn, tôi có thể truyền đạt được cái cách để các vị dụng công từ bên trong của tâm thức. Đây là cái phương pháp thiền tập. Nhưng mà mức độ cạn là thế này, nó có một tiêu ngữ cho chúng ta để chúng ta dụng công bên trong, đó là phải làm cho thân ở đâu tâm ở đấy. Tại sao thân ở đâu tâm ở đấy? Đó là khắc niệm nó vô. Thưa đại chúng thế này, vì như còn có 10 phút nữa 4 giờ đó. Mai quá rồi, hết giờ rồi. 4 rưỡi rồi hả?
4 rưỡi rồi.
2 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi, 4 giờ là tiếng rưỡi. Rồi 4 giờ rưỡi nữa.
Cộng hồi sáng
Nghĩa tới sáng rồi, nhưng mà tại
nghĩa tới
sáng rồi
một lần.
Quý cô có ăn gian
được
không?
Thứ hai bữa lần cũng vậy đó, thứ hai thương đây. Ăn gian đây cũng vậy, 2 tiếng.
2 tiếng là quy ước giờ học 2 tiếng.
Thôi vậy
2 giờ 4 giờ, bữa nay 2 giờ rưỡi.
Như vậy thì thường 4 giờ rưỡi nhưng mà cộng nửa tiếng từ sáng.
À, rõ ràng là quý vị ăn hiếp tôi.
Nói giỡn thôi, cho thầy nghĩ muốn gì.
Chúng ta nên có một cái chút thân tình trong lớp học cho vui. Cho thôi quý vị nói. Thầy Phước Tịnh rắc rối, khó biết.
Trời ấy, tại vì đáng lẽ thầy cho mấy giờ cái này là cho giờ.
Đưa mình trở lại vấn đề là thân ở đâu tâm ở đấy. Cái điều mình để ý như thế này, tất cả những cái vụn về trong đời sống hàng ngày là do vì thân tâm không ở một chỗ. Thân ở đây mà lòng mình đã nghĩ viễn vông trăm thứ, nó chạy về Việt Nam, nó ra ngoài shopping, nó đi mua sắm. Và các vị để ý coi là mình ăn cơm cũng thế, cái thời ăn cơm của mình rất là ngắn và tâm thức mình nó đâu có chịu ở yên nơi cái chỗ mình ăn. Và hạnh phúc của đời người được đánh giá là anh nhìn bóng qua như mọi người, nhưng anh cảm nhận cái đẹp của nó hơn người khác là hạnh phúc. Anh sống đời sống như mọi người, nhưng mà anh có niềm vui tràn đầy so với người khác, anh gấp bội lần, đó là hạnh phúc. Thế thì mình tự hỏi, cái điều gì làm nên hạnh phúc trong cuộc sống đời thường? Rõ ràng là nếu anh đem tâm thức về an trú lại ngay nơi thân này, thì anh uống miếng nước, nước sẽ ngon hơn, nhìn bông hoa cái màu sắc lung linh hơn. Và nếu ở đời, thưa các vị là nếu là cư sĩ chưa tu ở đời, thì các vị sống trong đời sống gia đình mà các vị đem tâm về lại với thân, thì cũng ngôi nhà ấy nó không có phải là lâu đài sang cả gì cả, nhưng mà các vị sẽ thấy là hạnh phúc làm sao trong ngôi nhà của mình. Rồi cũng cái người vợ mình thường ngày gặp mặt đó, ấy vậy mà tâm của mình có mặt nơi thân, thì mình về mình tự nhiên cảm nhận được cái niềm vui nó rất là rạng rỡ. Giản dị một điều là thân và tâm có một nơi, thì mình đặt tay mình lên vai của người bạn nghe ấm áp, bồng đứa con vào lòng, đứa con cảm được cái năng lượng yên bình. không hề có một người mẹ nào dỗ con, ru con mà bà để lòng, bà chạy nơi nào, bà ngồi ở đây với đứa con mà cái xác không hồn mà con nó nín được cả. Đều có cái thân tâm một nơi làm thành năng lượng ấm cúng của đời sống. Rõ ràng là như vậy. Trong đời sống này từ mức độ cạn nhất của ăn uống bình thường cho tới mức độ khá hơn một chút như thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật, nghe nhạc, vẽ tranh, đánh đàn, hát, vân vân, thưa, đều đòi hỏi cái yếu tố này cả. Một ca sĩ họ chỉ hát mà lòng họ để phương trời nào thì không có đánh động tâm thức người ta được. Họ phải đem cả trái tim họ để hát thì bài hát của họ mới làm xúc động mọi người chứ, phải vậy không? Rồi tôi lên đây tôi chia sẻ cùng các vị, tôi nói mà miệng vanh vách giống như đọc một bài, nhưng mà lòng tôi để đi đâu đó thì các vị nghe một chút thôi thì các vị ngủ hết. Tôi phải chia sẻ bằng tất cả trái tim của tôi, tất cả nhiệt tình của tôi phải có mặt nơi đây. Thì tôi chia sẻ những điều dù nó giản dị vô cùng, các vị nghe điều này đúng. Rõ ràng là có cái nhiệt tình của mình đi vào. Thế thì yếu tố đầu tiên của thân ở đâu, tâm ở đấy, nó xây dựng nên cái nền tảng hạnh phúc của đời sống bình thường. Đời sống tu ta cũng thế. Ta mà để lòng mình đi nơi nào, thế thì điều thứ nhất là mình ở bất cứ nơi nào lòng mình cũng vẫn bất an. Tại vì lòng mình nó cứ chạy ra phía kia, nó thấy cái chùa kia dễ thương hơn, băng chúng hơn đó, chia tiền đều hơn. Còn đây sao chia tháng có mấy chục mà, ví dụ vậy. Rõ ràng là tâm ta không có ở đây thì ta ở bất cứ nơi nào ta cũng bất an. Ở đất Mỹ bất an, về Việt Nam bất an, qua châu Phi bất an luôn. Nghĩa là thân ở đâu tâm ở đấy, thì ta ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn lòng ta vẫn an. Rồi ở đất nước đẹp đẽ lòng ta vẫn an. Và cái điều kiện hạnh phúc nó được làm bằng cái nền tảng là thân ở đâu tâm ở đấy. Và cái điều kỳ diệu là khi các vị làm một việc thân ở đâu tâm ở đấy thì tức khắc là hạnh phúc nó mời gọi các vị đến, chứ không cần các vị đi tìm nữa. Cái niềm vui nó tự mở cửa, nó mời các vị vô, chứ các vị không cần phải lăng xăng đi tìm niềm vui, tìm hạnh phúc gì cả. Cái bước đầu đời sống tu ta phải làm được điều này, càng nhắc là như thế. Tôi lặp lại, mình mời được tâm về lại ngay nơi thân thì trong cái cách hành xử hàng ngày của các vị không có những cái vụn về thách thố. Mình mời tâm về lại ngay nơi thân thì thưa các vị, mình nhiếp tâm được trong lúc ăn, lúc uống, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười thì mình có định lực. Tự nhiên tỏ sáng cái năng lượng của chánh niệm, của định lực ra bên ngoài thôi. Còn mình không làm được điều này thì cho dù các vị có mặc cái thứ y phục gì, người ta cũng đánh giá các vị là những người lăng xăng, chứ người ta không nói các vị là những người có chút định lực của người tu. Rõ ràng như vậy. Các từng thâm sâu hơn của thân ở đâu tâm ở đấy như là thế này. Thưa đại chúng, là những cái niềm vui nỗi buồn, những cái phiền não của lòng mình nó được sinh khởi bằng ý thức của mình, nó chả đi. Khi các vị để cho ý thức các vị nói thầm thì các vị không có làm cho nó sáng tỏ ngay hiện tiền trong cái sự nhận biết. Thế thì cái điều đầu tiên nó sinh khởi là nó đồng quá nó vào cái phiền não, nó đồng quá nó vào cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an. Tức là có một cái cảm thọ vui thì mình hòa nhập vào cái vui, mình thấy mình vui. Có cái cảm thọ buồn thì mình hòa nhập mình vào cái buồn, cái mình đã thành cái buồn. Mới cách đây mấy hôm ở Việt Nam nó điện thoại qua, nó nói thưa thầy, cái chú Phật tử hồi xưa nó từng tới, nó thăm viếng thầy, không biết nó buồn cái khó khăn gì, hoàn cảnh gia đình, cái nó uống thuốc nó tự giận mất. Nó gọi điện thoại qua nó nói vậy. Cái mình hỏi chết rồi, hiện tại nó đang nằm trong bệnh viện ra sao? Họ nói thưa thầy, nó nằm thoi thóp nhưng mà nó uống thuốc 3 ngày bác sĩ mới, gia đình phải hay mới đưa nó vô cấp cứu. Và mình nghe mình không biết phải làm sao, mình nói ồ. Mình nghĩ là nếu nó có phước thì nó qua, mà không có phước thì nó chết, chỉ có hai cái đó thôi. Và thưa đại chúng là mình đã gặp tình trạng này rất là nhiều, và những năm ở Việt Nam mình đã gặp. Tức là người ta buồn khổ quá, thất vọng quá, người ta không thể chống chế được, người ta đành phải tự giận thôi. Bây giờ mình đặt lại câu hỏi là tại sao buồn khổ thất vọng đưa người ta đến cái tình trạng của tự sát.
Tại sao?
Thưa, tại họ đồng quá họ vào cái cảm thọ buồn, cảm thọ thất vọng. Các vị để ý thế này, buồn nè, vui nè, thất vọng nè, khổ đau nè, phiền não, tất cả những loại đó nó đến với tâm ta, nó có dừng lại lâu đâu. Chưa hề có cái buồn ở lâu trong tâm thức của các vị cả. Chưa hề có niềm vui nào có mặt từ buổi sáng tới buổi chiều cả. Chưa hề có cái cơn giận nào nó đầu độc các vị luôn 2 tiếng đồng hồ cả. Không có. Nó như sóng này, nó lên rồi nó xuống. Nó có lúc sinh ra thì nó sẽ có lúc biến mất. Có phải vậy không? Sống ở ngoài đại dương thì thưa đại chúng là gió mạnh thì sóng lên cao, dừng gió thì cái dư hưởng của sóng nó vẫn còn nhấp nhô, nhưng mà nó lần lần nó trả lại sự thanh bình cho mặt biển. Có những lúc trời quang mây tạnh không có gió, thế thì mặt biển nó bằng như mặt hồ. Có phải vậy không? Tâm thức mình cũng vậy. Thưa các vị, khi nó lên cao thật cao như những cơn cuồng nộ của sóng, nhưng mà qua một phút giây nào đó cái nó dịu xuống. Người ta nói là tôi giận cả ngày, nói mà chơi thế thôi chứ không hề có người nào giận cả ngày cả. Tại sao? Nhiều lắm là 5 phút, 3 phút, thế rồi chuyện gì đó nó đến cái anh quên. Hoặc là cái phim hài hay quá anh coi cái anh quên. Hoặc là cái chuyện gì vui đến anh quên. Hoặc chuyện lo lắng đến anh quên. Sao cái quên đó cái anh chợt nhớ lại cái chuyện thiệt đáng giận à. Cái anh bắt đầu giận tiếp. Tức là nó có từng đợt thế này. Các vị nhìn lòng các vị thấy nó đúng như vậy. Tôi không phải là dùng cái khả năng nói nhiều của tôi mà tôi biện minh về vấn đề này. Thưa, điều này rất đúng. Cái điều này nó chứng minh hai cái yếu tố thế này. Yếu tố thứ nhất là nó luôn có những khoảng trống thôi đó. Yếu tố thứ hai là cái gì sinh là nó phải diệt, cái gì có là nó phải biến mất thôi. Cái cảm thọ của ta như vui, như buồn, như giận, tức, bất an, sầu khổ. Có những người họ thất vọng lớn vô vàn nhưng họ không tự giận. Có những người cái thất vọng nhỏ xíu thôi mà họ dám uống thuốc và chết. Thế thì tại sao? Tại vì cái người kia họ có cái phương pháp trị liệu, họ làm cho cái cơn giận có thể bốc khói bay đi. Còn người nọ họ quá vụng về. Họ cứ mời cái cơn giận, cái sự thất vọng ở lại cái tâm thức của họ rất lâu, đến nỗi nó đầy đọ họ, nó hành hạ họ, chịu nổi, cho nên họ tự sát. Và tất cả những người chưa từng học, chưa từng tu thì họ đều có cái nhìn rất là sai lầm, đó là gì? Ta giận, ta buồn, ta sầu khổ, ta bất an, ta thất vọng. Trong khi không phải như vậy. Trong khi cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái sầu khổ của tôi, cái bất an của tôi, nói như thế mới đúng. Cái viết này là tôi hay của tôi? Của tôi chứ. Nhà cửa của tôi nè, hình hài của tôi, thì vui buồn nó cũng là cái của tôi đó. Như biển nó nói ta là sóng, trật. Nhưng nó nói sóng của ta thì trúng, phải không? Đại dương nó mênh mông, nó phẳng bằng, nó yên lặng. Sóng là cái được sinh ra từ biển. Nó đi bất cứ phương nào, nhưng mà khi nó trả về sự yên lặng thì nó trả về biển, trả về cái sự yên bình cũng thế. Cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an này nó sinh ra từ vùng tâm thức, nó khởi lên. Nhưng mà lúc không có phong ba gì, nó lặng thì nó trả về cái hồ tâm bình yên, thanh bình, niết bàn tự tâm nhé. Tâm ta là thế. Ta vốn là biển, thanh bình, trong trẻo, an tường, tĩnh lặng. Ta không phải là sống, ta không phải là lao xao trên mặt đại dương, mà ta là mênh mông, sâu lắng, yên bình, trong trẻo, phẳng lặng. Tâm ta cũng thế. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an là những cái nó đến rồi nó đi. Mà tâm ta là cái bất động. Đó là trên cái lý các vị hiểu như thế. Bây giờ mình quay lại tự nhìn cái gì là tâm bất động của mình. Mình vui. Nếu mình đồng quá mình vào cái vui thì mình thấy mình vui. Nhưng mà mình nói vui của tôi. Tôi là cái năng lực nhận biết cái vui. Thế thì vui nó bị nhận diện, đó là cái sở hữu của mình. Mà mình là người nhận biết cái vui có mặt. Rồi buồn đó, các vị quên, các vị không có tu thì các vị thấy tôi buồn. Nhưng mà các vị có tu một chút thì các vị làm được một việc rất dễ dàng là
cái buồn là cảm thọ của tôi, nó hiện lên cái vùng trời tâm của tôi, mà tôi là cái sự nhận biết cái có mặt buồn, chứ không phải tôi là cái buồn. Thưa, nếu chúng ta có một chút công phu quán chiếu thì ta thấy rất là rõ. Ta là năng lượng nhận biết vui buồn, chứ ta không phải là vui buồn. Và điều này, mình có một chút thông minh ấy, thì khi buồn, khi giận, khi bất an, khi phiền não đến với mình, thì mình thấy nó là sở hữu của mình. Mình nhận diện được nó. Cái gì mà mình thấy thì cái đó là sở hữu, là đối tượng. Có phải vậy không? Đối tượng của sự nhận biết là hình hài này, hình hài của tôi chứ không phải hình hài là tôi. Rồi vui buồn của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Tôi là sự nhận biết vui buồn đến và đi trong tâm thức này. Và mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại, thì người xưa gọi là an trú nơi cái tâm còn chiếu sáng của chính mình, an trú nơi cái tự thể niết bàn của mình, an trú nơi cái bản lai diện mục thực của mình. Và mình tu, mình vượt pháp tự sinh, nghĩa là làm gì? Thân hình nào cũng chịu chung quy lực của tự sinh cả. Tại sao? Nó sinh ra thì nó mất chứ. Chứng nghiệm Niết Bàn như Đức Thế Tôn ngày xưa 80 tuổi cũng phải nhập Niết Bàn. Hình hài ngài dù có được tạo thành bằng vô vàn công đức lành có nhiều kiếp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng đến lúc Niết Bàn thôi. Tại vì vốn là cái sinh diệt. Thế thì ngài nhập Niết Bàn nhập cái gì? Thưa, rõ ràng là cái tự thể nhận biết sáng ngời. Cái đó ngài cũng có, ta cũng có. Nhập Niết Bàn có nghĩa là mình nhận biết được cái thân hình này là của ta, nó là sở hữu thôi. Ta bỏ nó thì ta quay về an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền, gọi là thể nhập vào Niết Bàn. Hai loại Niết Bàn Đức Thế Tôn giải nghĩa cho chúng ta biết. Một là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là gì? Tức là chứng nghiệm Niết Bàn của tự tâm rồi, nhưng mà còn hình hài ngũ uẩn này, còn bị đau, còn bị nhức đầu gối, nhức xương sống vân vân. Nhưng mà thể nghiệm Niết Bàn của ngài ở tâm đó thì, thưa đại chúng, là dù hình hài này nó có đau nhưng mà không mất cái trạng thái Niết Bàn của tự tâm. Ví dụ thế này: khi niềm vui nó nở lớn rạng rào trong trái tim các vị thì dù các vị đang ở nhà ọp ẹp cũng vui vậy. Đâu có gì lý do cái nhà ọp ẹp mà các vị buồn, phải vậy không? Thì từ đó ta quay chiếu về thân cũng vậy. Thân có thể đau, nhưng mà cái trạng thái niềm vui của tâm thức thưa, nó không vì lý do thân đau mà nó mất. Và mình quay về an trú được ngay cái tâm thể bất sinh bất diệt của mình, tức là ngay cái sự nhận biết sáng ngời có mặt hiện giờ, gọi là an trú tâm trong cái tự thể Niết Bàn. Thế thì từ đó các vị nhìn ra là vui và buồn nó là một loại cảm thọ đến và đi. Sự suy nghĩ miên man này là một loại cảm thọ đến và đi. Cái gì có sinh thì có diệt, cái gì là sở hữu đều không phải là mình, mà mình là người chủ, mình là người nhận biết tất cả những thứ ấy. Mình an trú tâm nơi đó, đó là người làm được việc, thân ở đâu tâm ở đấy. Rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Có nghĩa là chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc tự tâm không phải khó, giác ngộ không phải là khó. Hay nói theo ngôn ngữ nhà thiền là nhận biết được cái bản lai diện mục thực của ta, tức là cái tự thể không sinh không diệt của tâm ta, cũng không phải khó. Mình chỉ cần quay lại thôi. Và cái bước cạn nhất ta chưa thể khám phá sâu thì ta làm được một điều là anh bước tới một bước thì anh phải làm cho tâm anh nó theo cái thân bước bước. Anh uống miếng nước, ăn miếng cơm, anh ngồi, anh đứng, anh đi, vân vân, đều giữ được thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là bước đầu rất là cạn. Hãy thực tập điều này. Và từ cái căn bản này, ngàn thánh đã đi để chứng nghiệm Niết Bàn. Các vị thiền sư cũng thực tập điều này. để chứng nghiệm được đạo giải thoát ngay hiện đại. Và con đường này thưa không ai có thể vượt qua mà có thể chứng nghiệm được niềm vui an lạc từ cạn của cuộc sống đời thường đến thâm sâu của một thiền sư cả. Chắc cái điều mình giải thích đủ dễ hiểu cho các vị rồi.
Có nhiều khi mình thấy rõ cái vui buồn nó không phải là mình, nhưng mà vẫn tiếp tục vui buồn. Mình thấy đó nhưng mà mình không có bỏ qua nó được.
Trong kinh Đức Phật dạy thế này rất hay. Đức Phật ví dụ rất là cặn kẽ. Mình chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất là điều Đức Thế Tôn dạy nó rất là chắc thực để chúng ta có niềm tin và thực tập. Điều thứ hai là làm thế nào để thực tập cho được. Mình chia sẻ điều thứ nhất là Đức Phật dạy chắc thực. Đức Thế Tôn nói là dí như anh nông phu á, anh leo lên gác, anh lôi xuống một ba hạt giống, anh mở miệng ba anh đổ ra, cái anh cầm một hạt giống, ta nói đây là hạt bắp, cái anh bỏ qua, anh cầm một hạt lên đưa lên nói đây là hạt đậu, cầm một hạt lên đây là hạt me, đây là hạt lúa thơm. Và mình lưu ý là trong kinh, trong văn học Phật giáo nguyên thủy á, Đức Thế Tôn dạy rất là từ tốn, dạy rất là chậm rãi, là lặp đi lặp lại ngàn vạn lần cũng chuyện đó thôi. Tại làm sao? Mình đi từ từ vô. Tại làm sao?
Để cho nhớ được quên.
Thưa, để các vị đọc theo, trong lúc đọc đủ làm cho tâm thức của các vị có chánh niệm, là an trú được trong chánh niệm. Và cái điều đó Đức Thế Tôn quy chiếu lại thế này, giống như tâm thức của ta, ta nhận diện đây là niềm vui của tôi, đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi. Khi mình lôi được cái đó, mình đặt lên trước mặt mình, nhận diện đây là cái giận, đây là cái buồn, đây là cái vui, đây là cái bất an. Thế thì giữa cái đó và mình nó có một khoảng cách. Nó là cái bị mình nhận diện, bị mình nhìn thấy, bị mình biết. Nó là sở hữu của mình, không phải là mình. Ở mức độ cạn nhất là như thế. Ta có cái vụng về vô cùng đến nỗi ta buồn khổ bất an, ta tự sát, ta tự đọa đày mình là do vì ta đồng quá mình vào buồn, đồng quá mình vào giận, đồng quá mình vào sự thất vọng. Đức Thế Tôn dạy cặn kẽ là hãy làm cái việc ban đầu đó là nhận diện nó là sở hữu của ta, nó là cái bị ta nhìn thấy, nó được sinh ra từ ta chứ không phải nó là hoàn toàn ta, nó là sở hữu của ta, nó khác với cái ta thế nào. Ta xin được nó là một, ta chủ của nó là hai, ta rộng lớn bên mông nó là ba. Phải vậy không? Ví dụ như một tảng băng nó trôi bồng bềnh mặt biển, nó là cả cái biển ư? Không, một phần rất nhỏ thôi. Lượng sóng nó có mặt trên biển, nó là biển cả ư? Chứ không, nó là một phần rất bé nhỏ của biển mà thôi. Cũng thế, một cái vui, một cái buồn, một cái giận nó khởi lên trong tâm các vị, nó bé nhỏ vô cùng so với cái vùng trời tâm mênh mông của các vị. Thế mà mình đồng quá mình vào cái nỗi thất vọng, cái cuộc đời mình chìm luôn. Cái mình ngu đến nỗi mình tự sát giống như là những người ở nhân gian kia. Rõ ràng là mình thấy mình có chút xíu à, trong khi mình lớn hơn nhiều chứ. Cái điều đầu tiên Đức Phật dạy là nhận diện sự có mặt của nó, nhận diện cho rõ để thấy nó không phải là mình, nó là sở hữu của mình. Đó là bước đầu mà chúng ta phải đi qua. Điều đó mình chia sẻ để các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất cặn kẽ, cho mình phân định được cái gì là mình, cái gì là sở hữu của mình, cái gì là đối tượng của mình. Cái thứ hai, cái bước thực tập là thế này. Thưa đại chúng, là không hề có cái món quà nào quý báu mà tặng không cho chúng ta cả. Chúng ta đã bị trường viễn kiếp tử sinh cho tới hôm nay, ta cứ đồng quá mình vào vui và buồn, đồng quá mình vào cái sở hữu của mình. Cũng giống như là người nghèo mà có được chiếc xe thì thấy chiếc xe là mình, cho nên ra đường mà ai ném vào một viên đá thì xót ruột, đau liền chứ không phải là đụng người. Mới đụng chiếc xe thôi là ảnh trên mặt ảnh rên rồi. Giống như vậy, ta đã đồng quá mình vào niềm vui nỗi buồn từ nhiều đời, cho nên bây giờ ta có thể nghe được giáo pháp của Phật, giác ngộ một chút xíu. Nhưng mà sao? Thưa, mình vẫn thấy mình là vui, mình là buồn, mình chưa thể nhận diện nó là của mình. Và cái bước đường này nếu các vị làm được, có nghĩa là các vị phải thực tập rất là công phu.
mình phải dùng tất cả thân tâm của mình, tức là bao nhiêu tế bào của hình hài này có, mình phải đầu tư năng lượng nó cho việc tu, thì mình mới có khả năng làm được một điều là nhận diện nó là khách đến và đi, mà mình là người chủ nhìn khách đến và đi. Mình chưa đầu tư toàn bộ thân tâm của mình cho chuyện tu, cái niệm thiết tha của mình nó chưa đủ dày, đủ lớn, đủ sâu. Thế thì thưa các vị, mình vẫn đánh đồng mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận thôi. Mình vẫn đánh đồng mình vào những cái thứ giả quyển phù du nó ghé lại tâm thức mình nó chơi thôi. Rõ ràng như vậy, cho nên đòi hỏi sự công phu của các vị phải cố gắng thực tập. Phải thực tập liên tục và miên mật, ta mới có thể làm được một điều là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Đó là mình chia sẻ cái điều là trong miên mật công phu ngoài biểu hiện đời sống đạo hạnh. Và cái phần A thì mình chia sẻ rồi, phần B là công phu của tâm khắc niệm. Nó có những phần đi ngang qua thế này, rất là cụ thể. Và còn lại cái điều cuối cùng là cái kỳ vọng xuất ly ra khỏi ba cõi. Thưa đại chúng, là cái điều này là cái niềm mơ ước lớn của người tu chúng ta. Chúng ta bỏ cuộc đời mình vô đạo, ta xa lìa thân tình của gia đình, của làng xóm, không có đóng góp cái công sức của mình vào xã hội. Mình vô già lan, thưa các vị, mình hứa với lòng rằng một đời này mình phải làm được một việc là tối thiểu là phải trở thành một bậc thầy đạo hạnh. Bậc thầy đạo hạnh là gì? Thưa, đời sống bên ngoài thể hiện phạm hạnh, đời sống bên trong có tâm thức thể hiện cái chất cao quý, đẹp đẽ. Nếu các vị chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là mình làm cái niềm tin của Phật tử càng ngày càng tổn giảm. Mình chưa thể hiện được cái điều này thì mình chưa tròn được cái danh nghĩa của một người tu. Cho nên đến mức độ cạn, chưa nói kỳ vọng xuất ly ba cõi, nhưng mà nói mức độ cạn là khi luyện cuộc đời mình vào đạo tu, thì các vị phải làm thế nào cho ngay đời sống này các vị thể hiện ra một vị thầy rất là đạo hạnh. Và điều này thưa hỏi khó đối với người tu chúng ta. Ta có điều kiện vô cùng. Thế nào là vô cùng? Ví dụ như mình vô chùa rồi thì không cần lo ăn có ăn, không cần lo mặc có mặc. Và hai cái ăn và mặc đủ thì còn cái nhu cầu gì cần thiết nữa đâu? Thưa, không cần cái nhu cầu có tiền rủng rỉnh nhiều trong túi để tiêu pha chuyện nọ chuyện kia. Cho nên ta hãy nhớ là mình luyện cuộc đời mình giàu già lắm rồi, mọi cái ăn tiêu có người lo, thí chủ cung cấp, thường trụ cúng dường. Thưa, nếu hình hài các vị còn khỏe mạnh, đó là điều kiện tuyệt vời nhất để ta tu, rồi ta không còn có ước cái gì thêm nữa cả. Có duyên á, thì mình tiếp xúc với Phật tử, không có duyên thì không có cái nhu cầu để tiếp xúc cả. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy cái thế giới người tu bây giờ có rất nhiều người họ quên mất cái sơ tâm ban đầu là chuyện tu để giải thoát. Cho nên vô chùa lăng xăng, sắm bộ cánh là đẹp, tức là y áo cho sang, mới thọ thì theo thì năm ba năm thì mình thấy ủa sao ông đắp y hòa tượng chứ không phải y bảy điều chín điều giống như mình. Và thưa các vị là nếu người tu chúng ta chưa làm được cái điều có phẩm chất đạo hạnh của một người tu, thì ta vẫn chưa tròn cái danh của một tu sĩ, chưa xứng đáng là một tỳ kheo con lớn của Đức Như Lai. Cái thứ hai, kỳ vọng xuất ly ra ba cõi này, thưa các vị, mình không phải đầu tư thì giờ cái diễn tu lơ phất phơ một ngày 5-3 tiếng đồng hồ mà đủ. Ta phải đầu tư trọn vẹn cái thân và tâm thì mới có khả năng là vượt thoát được ba cõi. Trong này mình ghi rất là nhiều điều, nhưng mà mình nghĩ không có thì giờ để chuyến sau mình chia sẻ cùng các vị. Trong cái điều kỳ vọng là nó có 3 vấn đề lớn chia sẻ, mình ghi ra đây để các vị ghi chú trong cái bài học. Vấn đề thứ nhất ấy, là quỷ hình thủ khí tiết. Câu này quen quá. Câu gì thêm nữa?
Xuất gia gì đó quên. Xuất gia hoàng.
Quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thay đổi những thế năng. Thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên là ý này. Mình để cuộc đời mình vô già lam không có nghĩa là mình chăm chút cái hình hài, chăm chút bộ cánh, và liên cuộc đời mình vô Già Lam với một cái niềm thiết tha rất là chân thành, cái nghĩa là tu để có một, để chuyển hóa tâm thức, để cho phiền não khổ đau trong tâm thức mình nó rơi rụng, để tối thiểu là có một đời sống đạo hạnh thanh cao, thanh bằng và khiết bạch. Và cái thứ hai nữa, người và quỷ hình thủ khí tiết, thưa các vị là người đã cắt hết những ân ái của nhân gian. Ta có con mắt nhìn là mọi người đến mình đều là người thân của mình cả, đều là cha là mẹ, không hề có cái nhìn phân biệt người thân cả sơ gì cả, bình đẳng nhất mục, đó là tâm thức của người tu. Không hề có cái chuyện là anh cư sĩ này dễ thương, anh cúng dường nhiều, anh cư sĩ kia chưa từng cúng dường mà không quý trọng. Thưa, nhất mục với nhau, người giàu sang cũng như người bình thường trong xã hội, ta đều có cái nhìn rất bình đẳng, ai cũng là người có duyên với ta, là cha là mẹ trong quá khứ của ta, cái lòng thương yêu phổ đồng như thế. Đó là ý thứ hai. Thứ ba là mình luyện cuộc đời mình trong Già Lam tự viện cạo tóc rồi, mình hứa với lòng là trong một đời phải hành trì giới pháp của Phật, tối thiểu chúng ta phải thông hiểu giáo lý. Đức Thế Tôn có cái Tam Tạng Thánh Điển, mình đừng nghĩ là mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không đủ. Thưa là không có đủ. Phải học bao giờ người ta bỏ lần này, các vị vô trong bốn miếng bán người ta đóng đinh cục cục á, thì lúc đó mới chấm dứt cái học. Đời sống người tu là bước vào cái con đường luôn nâng cấp tâm thức mình, luôn học hỏi nâng cấp cái trình độ tri thức hiểu biết của mình, không dừng một ngày nào cả. Và cái cuối cùng là thủ khí tiết, có nghĩa là luôn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, vượt thoát khỏi tử sinh, vượt thoát cái thói phàm thường. Đó là ý thứ nhất của kỳ vọng xuất ly ba cõi. Ý thứ hai, xin các vị lưu ý là ta sanh tử đã nhiều rồi, mình đã nhiều đời nổi trôi trong ba cõi sáu đường, mênh mông rất là cực, rất là tội. Cái kiếp này may mắn vô cùng cho nên gặp được Phật Pháp. Cái may mắn thứ hai rất là tuyệt vời là chúng ta đều có một hình hài rất là khỏe mạnh, rất là nguyên vẹn. Mắt tai mũi lưỡi còn nguyên vẹn, không có bị thiếu khuyết một cái căn nào của hình hài cả. Và không có cái gì hạnh phúc bằng có một hình hài toàn vẹn cả. Ta có vàng, ta có bạc, ta có tiền, ta vẫn bất hạnh khi đời sống của ta mà mắt không thấy được, tai không nghe, muốn bước đi vài bước bước không được. Thì các vị hãy nhìn những hiện tượng của những người lớn tuổi bây giờ, họ ở trong được sinh hôm thì các vị biết là đời sống ta không vô vàn hạnh phúc. Thế mà mình để cho ngày đoạn tháng qua không có dụng công tu, đó là mình cô phụ hình hài này, cô phụ cái duyên lành nhiều đời gieo trồng cho nên mới gặp được Phật Pháp. Hãy ý thức là ta sanh tử đã nhiều, ta khóc cho người thân ta đã nhiều lần rồi. Cứ một lần sinh ra là mình có gia đình, bè bạn, có quốc gia, có bố mẹ, có người thân. Người thân mình mất mình khóc, rồi mình ra đi đời người thân mình cũng đã từng khóc bao lần rồi. Cái kiếp này may mắn vô cùng gặp được Phật Pháp. Thưa ta hãy ý thức điều này để ta quyết một lòng xuất ly ba cõi. Cái ý thứ ba, thưa các vị, là ta hãy luôn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề này nó cũng cần thức ăn. Ví dụ như hình hài các vị mỗi ngày các vị phải bỏ vô, các vị mới sống được. Thì cái tâm tu của các vị cũng thế. Mỗi một ngày mà mình không có nuôi nó bằng một câu kinh, một tiếng pháp, một thời tọa thiền, một thời công phu, thế thì nó teo tóp lại dần, nó nhỏ lại dần, và lần lần nó chết hồi nào cũng hay. Cho nên ta phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của chúng ta mỗi ngày. Người xưa họ đốt một cái hương, họ tọa thiền. Sau một thời thiền tọa, họ nhìn lại tâm của họ nó vẫn còn ngổn ngang, họ khóc. Họ thấy sao? Một ngày đi qua, một thời tọa thiền mà không có được cái chút công phu nào cho giỏi cả. Và ta bây giờ, ta nhìn từng ngày đi qua như nước qua kẻ tai không tiếc. Đó là tội nghiệp cho chính ta vô cùng. Ta hay biết quý tiếc từng tắt bóng thời gian. Người xưa nhìn lá rơi ngộ đạo, nhìn mặt trời lặn ngộ đạo. Ngộ cái gì? Thưa, ngộ vô thường. Thấy mạng sống mình rất là mỏng manh, ngày tháng đi qua rất là nhanh, sợ tu không kịp. Cho nên các vị hãy ý thức nuôi dưỡng cái tâm tu của mình từng ngày, nuôi dưỡng cái học, nuôi dưỡng cái tu và nuôi dưỡng cái khả năng chánh niệm của các vị từng ngày. Và nên nhớ là nếu có một phút giây rỗi rảnh nào, thưa mình có thể ngồi tọa thiền hoặc ngồi trên sofa, ngồi trên ghế thòng chân, nơi nào ta cũng thể tu được cả. Rảnh rang ta có thể bước 5 bước thiền hành. Thưa, nếu đợi cho có thời gian rảnh thì có lúc nào rảnh đâu, ta hơi lợi dụng mọi lúc đi rót một miếng nước. Thay vì mình đi mà thân ở đây tâm chạy trước thì mình hãy làm một việc là kéo tâm về lại ngay nơi thân, để từng bước đi mình ý thức từng bước đi là thiền hành. Thưa, mọi lúc ta đều có thể tu được. Nếu các vị đem tâm các vị về lại ngay nơi thân thì các vị ăn, các vị uống, các vị nói, các vị thở, các vị cười, các vị bước đi đều đang ở trong cái trạng thái của tu. Nếu các vị không làm được điều này thì cho dù các vị lên thiền đường, các vị lễ Phật, các vị tụng kinh, tâm các vị đến chạy nơi nào đó thì ta vẫn dụng công rất là tệ. Cho nên hãy khéo lợi dụng mọi phút mọi giây của đời sống, luôn nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, làm cho cái tâm tu của mình mỗi một ngày nó mỗi bừng cháy. Và có thế thì mình mới kỳ vọng xuất ly được ba cõi. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời người quá nhanh lắm, nó không có đợi chờ. Tôi nhớ tôi mới thanh niên đây mà bây giờ tôi cũng già 60, bao ghê lắm. Những năm còn ở thường chiếu, năm còn ở chân không, mới năm 74, 73 thôi. Lúc đó mình còn là một thanh niên trẻ hơn mình Nhật nữa, khỏe mạnh vô cùng. Bây giờ tự nhiên trở thành ông già bệnh hoạn lùm cụp.
Quán ngắn ngủi cho nên thầy đừng để đợi tới 2 tuần mỗi tuần là
xuống. Mong rằng những cái điều chia sẻ của mình rất là chân tình, các vị ghi nhận, các vị cố gắng học từng ngày, đừng bỏ trôi. Các thầy cô trẻ là những hạt mầm rất là quý, là kim cương trên cái vùng đất này. Các vị có thể nối được 2 bờ văn hóa Việt và Mỹ. Các vị có khả năng sử dụng được tiếng Mỹ, có khả năng nói được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt. Có cái điều tuyệt vời là kinh điển được dịch ra và những cái ý nghĩa thâm sâu nhất nó vẫn còn nằm ở cái phần Việt ngữ, chưa thấm vào văn học của Phật giáo Mỹ. Và mình có thể giảng giải thiền tông bằng ngôn ngữ Việt, đi vào tâm thức người Việt rất là dễ. Các vị có cái may mắn vô cùng là tiếp thu được cái kho tàng văn hóa Việt. Mình làm chiếc gạch nối để nuôi dưỡng những thế hệ con em của mình trên đất nước này. Mình phải quý tiếc từng ngày một, học và tu mỗi một ngày, hứa với lòng rằng phải chuyển hóa tâm cho thật tốt để xứng đáng là những người con của Đức Như Lai. Đừng có thả trôi cuộc đời mình theo những cái thói quê hàng, cái thói vụng về, ham hố lợi danh của nhân gian. Mình phải thể hiện được cái phẩm chất của một người tu, chứ đừng có lăng xăng trong cuộc sống nhiều. Cái giá trị của mình là giá trị của một người tu. Và các vị để ý là dù cho mình có nổi danh về cái gì đi nữa, nhưng mà lòng mình vẫn chưa tu được, chưa chuyển hóa được, thì tới cái lúc mình chết mình vẫn quằn quại đau thương. Và cái điều này nó làm cho niềm tin của Phật tử càng ngày càng mất. Mình phải cố gắng tu cho lòng mình nó thanh thản ngay lúc này, xả ly được những cái chấp trước của nhân gian cái lúc còn sống này, để tới lúc bệnh lúc mất mình ra đi rất là thanh thản, chắp tay niệm Phật và khép mắt lại giả từ đồ chúng rồi ra đi. Thì cái đó quý vô cùng, làm cho đạo Phật có mặt thực sự. Và xin dừng ở đây. Đúng giờ không kỳ kèo nữa.
Bây giờ phải đi tụng nán cho thầy nợ nữa chứ.
Cho thầy nợ nửa tiếng, tha cho thầy nửa tiếng. Bây giờ mình đứng dậy hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này
Yeah.